Kính chào các tín hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 9 tháng 12 năm 2015. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Đài RFI Pháp đăng tin về cái hội nghị toàn thế giới về năng lượng xanh. Và mục tiêu của thế giới là đạt được cái 100% năng lượng xanh. Thông thường các hội nghị quốc tế về khí hậu chỉ tập trung nói về các vấn đề môi trường, nhưng mà phá lệ lần đầu tiên thế giới đã dành cho hồ sơ năng lượng một vị trí trung tâm. Ngày 7 tháng 12 năm 2015 tại Le Bourget, nhiều cuộc hội thảo bên lề chương trình chính thức tập trung vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo quốc tế, khởi động dự án trị giá 10 tỷ đô la giúp cho châu Phi khai thác địa nhiệt, cung cấp điện cho 600 triệu dân. Địa nhiệt tức là lấy nhiệt từ dưới trong lòng trái đất biến thành năng lượng xanh. 36 quốc gia đã khởi động dự án mang tên là Liên minh quốc tế cùng phát triển địa nhiệt. Hiện tại 90 nước có được nguồn năng lượng quý giá này, nhưng mới chỉ có 24 trong số đó có phương tiện để khai thác hơi nóng trong lòng trái đất để sưởi hay là để sản xuất điện cho các hộ gia đình. Mục tiêu của đề án là nhân lên gấp 3 công suất của loại năng lượng tự nhiên này vào năm 2030 so với hiện tại. Tới ngày, các đối tác chính ủng hộ dự án đã huy động được 10 tỷ đô la cho châu Phi. Một sáng kiến khác được đem tới hội nghị quốc tế COP21 là vào tuần trước, 1.000 thành phố trên thế giới đã thông báo chỉ tiêu đến năm 2050 toàn bộ năng lượng của các thành phố này phải là năng lượng tái tạo. Về phần các tập đoàn công nghiệp, những hãng lớn được công chúng cho biết, đến rộng rãi như tập đoàn xe hơi Đức BMW hay hãng nước ngọt Coca-Cola của Mỹ đã cùng với 47 công ty tên tuổi khác trên thế giới thông báo từng bước quay lưng lại với năng lượng hóa thạch để sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm cho môi trường. Trước đó, ngay trong ngày khai mạc hội nghị COP21, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất dự án cùng xây dựng một mạng lưới năng lượng mặt trời. Còn nhà tỷ phú người Mỹ là Bill Gates thì đã lôi kéo được các đại gia trong ngành công nghệ tin học vào dự án phát triển năng lượng sạch có tên là Breakthrough Energy Coalition. Những thông báo trên không phải là tin vui đối với các nước sản xuất dầu hỏa. Dù vậy, cho tới nay trong bản dự thảo hiệp định khí hậu Paris, cụm từ năng lượng tái tạo đã hoàn toàn vắng bóng. Cũng là một tin có tính cách toàn cầu nữa, là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12 loan tin rằng cái tập đoàn sản xuất dầu hỏa trên thế giới là OPEC, mặc dầu giá dầu khí đốt xuống, nhóm này vẫn không giảm sản lượng. Quyết định này được loan báo trong lúc giá dầu giảm xuống còn khoảng 40 đô la một thùng từ mức 100 đô la cách nay khoảng 1.5 năm, vì cái sự thặng dư trên thị trường toàn cầu. Các nước OPEC sản xuất khoảng 1/3 số dầu trên thế giới, và trong quá khứ họ đã thông qua việc cắt giảm sản lượng có phối hợp để giảm mức cung và làm tăng giá dầu. Lần này thì các vị bộ trưởng dầu lửa đã không đạt được một thỏa thuận. Mức thặng dư hiện nay có phần chắc sẽ tăng vì những biện pháp chế tài làm cho lượng dầu xuất khẩu của Iran bị hạn chế sắp được thu hồi. Cũng trong ngày thứ sáu, Indonesia đã tái gia nhập khối OPEC, nâng số thành viên của tổ chức này lên tới 13 nước. Tôi nhớ rằng trước đây chỉ có 9-10 nước thôi, bây giờ là 13 nước. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng loan tin về giá dầu xuống thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Bây giờ nó xuống trên dưới 40 đô la một thùng. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate được theo dõi sát sao sụt xuống tới mức đó trong phiên giao dịch hôm thứ hai. Lo ngại về diễn biến này, những nhà đầu tư đã bán cổ phiếu cho những công ty dầu mỏ và những công ty cung ứng và hỗ trợ ngành dầu mỏ. Đợt bán tháo này đã đẩy giá cổ phiếu xuống thấp trên những chỉ số chứng khoán chính khắp thế giới. Giá dầu giảm cũng tác động tới hồ sơ tín dụng của những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn. Theo cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch, Các chuyên gia của Fitch đang tính toán tác động của việc doanh thu dầu bị sụt giảm đối với ngân sách chính phủ. Họ cũng đang theo dõi xem những nước bị ảnh hưởng ứng phó sẽ ứng ra sao bằng cách cắt giảm chi phí, tìm những nguồn thu nhập khác, hoặc là phá giá đồng tiền của họ, hoặc là có những biện pháp nào khác. Ngay từ cách đây bao nhiêu tháng, khi mà loan tin về giá dầu xả, thì Exodus đã đưa ra một cái danh sách các nước mà nguồn thu ngân sách của họ dựa trên giá dầu hỏa cao trên 100 đô la một thùng, để những nước đó bị vạ lây rất lớn. Và với cái thông tin của tuần này, chúng ta sẽ thấy là những nước nào đang bị vạ lớn vì cái giá dầu hỏa xuống. Nhưng mà trong khi đó thì nạn khủng bố Hồi giáo làm chấn động khắp thế giới và ảnh hưởng đến dư luận nước Mỹ rất nhiều. Và trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra dự tranh cái kỳ bầu cử 2016 sắp tới, có ông tỷ phú Trump nhân cái dịp nào lại đưa ra những lời kêu gọi quá khích làm chấn động khắp thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tỷ phú Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Ông Trump cho rằng số liệu của các cuộc khảo sát cho thấy rất nhiều tín đồ Hồi giáo thù hận người Mỹ. Và vì thế cho nên ông phát biểu ra những lời cay độc về Hồi giáo. Và những lời phát biểu cay độc về người Hồi giáo chẳng phải là điều mới mẻ đối với ông Trump, là người đã từng hô hào chính phủ phải giám sát các đền thờ Hồi giáo. Và chính ông đã không chịu rút lại đề nghị trước đó của ông là nên lưu giữ tên tuổi người Hồi giáo Mỹ trong một hệ thống dữ liệu để theo dõi. Nhưng mà phát biểu mới nhất của ông vào hôm thứ Hai vừa rồi đã tăng mức độ của luận điệu chỉ trích mạnh mẽ thường thấy của nhà tỷ phú này đối với tín đồ Hồi giáo, tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris và ở San Bernardino của California. San Bernardino cách chỗ tôi ở chỉ có 5-70 mile mà thôi. Giám đốc điều hành của Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo là ông Nihat Awad lên án phát biểu của ông Trump và cảnh báo rằng những phát biểu đó làm cho người Hồi giáo ở Mỹ gặp phải mối rủi ro bị trả đũa bằng bạo động. Phát biểu của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama trong diễn văn được truyền hình toàn quốc kêu gọi người Mỹ không quay sang chống người Hồi giáo tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố. Tòa Bạch Ốc nhanh chóng lên án đề nghị của ông Trump, gọi đó là trong ngoặc kép hoàn toàn đi ngược lại với giá trị của nước Mỹ. Phát biểu của ông Trump cũng gặp phải sự chỉ trích của các đối thủ trong các cuộc bầu cử trong đảng sắp tới để chọn người đại diện ra tranh cử tổng thống. Cựu tổng thống đốc bang Florida là Jeb Bush đăng trên Twitter của ông rằng ông Trump đang phát khùng, các đề nghị chính sách của ông ấy là không nghiêm túc. Còn ông Christie, thống đốc bang New Jersey, thì gọi quan điểm của ông Trump là lỗ bịch. Còn thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì nói rằng lời lẽ của nhà tỷ phú Trump đi từ những phát biểu ngớ ngẩn đến chỗ hết sức là nguy hiểm. Và cũng cái lời phát biểu của ông Trump khiến cho các nhà luật gia của nước Mỹ lần lượt lên tiếng đặt vấn đề rằng cấm người Hồi giáo nhập cảnh có hợp hiến hay không. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Dẫn chứng là nào là bà Susanna Sherry, giáo sư luật Đại học Vanderbilt tiểu bang Tennessee, cho rằng phát biểu của ông Trump là vi phạm hiến pháp. Đó là điều kỳ thị dựa trên yếu tố tôn giáo mà một việc mà hiến pháp không cho phép. Còn khoa trưởng luật khoa của Đại học California David là ông Kevin Johnson cho rằng kế hoạch của ông Trump là một đề nghị gây bất bình và có thể vi phạm điều khoản về bảo vệ bình đẳng trong tu chính án thứ 14. Và ông cho rằng đề nghị này rất là kỳ quái vì tính chất vi hiến và thái độ thù nghịch với hiến pháp của nó thật là lớn. Còn một nhà luật học của Đại học George Washington là Jonathan Turley viết trên blog của ông rằng toàn bộ hệ thống luật lệ và quy định quản lý của chúng ta là dựa trên chính sách không kỳ thị. Và đề nghị của ông Trump vi phạm hàng loạt những sự bảo vệ quốc nội và quốc tế. Và ông nói với Đài VOA rằng thay vì là một nước có quyền truyền thống lâu dài trong việc bảo vệ tự do tôn giáo, chúng ta sẽ trở thành một nước gây tai họa cho tự do tôn giáo. Còn giáo sư lập của Đại học Yale là ông Akin Reed Ama cũng cho rằng ông Trump đang chia rẽ chúng ta theo làn danh tôn giáo, đó là một điều trái với tinh thần của nước Mỹ. Nhưng mà trong một cuộc họp mà báo hôm thứ Ba là mà ông thượng nghị sĩ Ted Cruz là cũng là một người ứng cử để mong cầu sự đề cử của Đảng Cộng Hòa là ông Ted Cruz thì tán dương một cách nhẹ nhàng nhẹ nhàng ông Trump về điều mà ông cho là đã mạnh dạn đứng lên để lôi kéo sự chú tâm của mọi người đối với việc về bảo vệ biên giới của nước Mỹ, nhưng mà ông cũng thừa nhận rằng ông không tán thành kế hoạch của ông Trump. Và ông ấy cho rằng các vị thống đốc tiểu bang có quyền không cho phép người tị nạn tái định cư tại tiểu bang của mình nếu họ tin rằng công tác siêu tra an ninh của chính phủ không đủ để bảo đảm sự an toàn của công chúng. Và giáo sư Ama của Đại học Yale thì cho rằng phát biểu của ông Cruz là cẩn thận hơn ông Trump rất nhiều. Giáo sư Johnson của Đại học UC Davis cho biết luật lệ di trú của Mỹ có sự phân biệt đối với những người di dân dựa trên nước xuất xứ. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính phủ Mỹ vào năm 2002 và 2003 đã ban hành những quy định để đòi hỏi những người phái nam từ 16 tuổi trở lên ở nước Mỹ mà không phải là công dân Mỹ phải đăng ký với sở di trú nếu họ đến từ một trong 25 nước mà đại đa số dân chúng là người theo đạo Hồi. Nhưng mà chương trình này thì đã chấm dứt sau khi sở di trú được nhập vào Bộ An ninh Nội địa. Theo giáo sư Turley của Đại học George Washington, các nước có quyền lập ra những hệ thống đặc biệt cho việc xét đơn hoặc nhập cảnh từ những khu vực nào đó. Ông cho rằng sự duyệt xét này ngoài việc bảo vệ biên giới còn có một mục tiêu là không giúp những kẻ tội phạm trốn tránh pháp luật, nhất là những người đến từ những khu vực có xung đột và nhân quyền bị trà đạp. Mặc dù vậy, ông Turley cho rằng đề nghị của ông Donald Trump thật ra là một con cọp giấy trong việc bảo vệ biên giới. Ông nói, những kẻ nào nó muốn vào nước Mỹ này để thực hiện những vụ tấn công khủng bố, thì nó sẽ không ngần ngại nói dối. Chứ làm sao mà khám phá ra được. Trong khi đó thì phản ứng ở bên nước ngoài về lời tuyên bố của ông Trump lại sôi nổi hơn nhiều. Bản tin ngày 9 tháng 12 của đài BBC cho biết rằng trên 100.000 chữ ký và một bản kiến nghị của nước Anh đã đề nghị Quốc hội Anh ra cái luật là không cho cấm ông Donald Trump vào nước Anh. Là cái chiến dịch lấy chữ ký này được mở ra sau khi ông Trump kêu gọi không cho người Hồi giáo vào Mỹ. Ông George Osborne, Bộ trưởng Tài chính Anh, đã chỉ trích đề nghị của ông Trump cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Nhưng mà chỉ trích thì chỉ trích, nhưng mà cũng gạt bỏ cái kiến nghị là cấm ông Trump vào nước Anh. Và trong khi đó thì luật lệ của nước Anh cho biết rằng thì bất cứ kiến nghị nào có trên 100 chữ ký đề nghị sẽ tự động được đem ra thảo luận tại Quốc hội Mỹ, tại Quốc hội Anh. Và văn phòng Thủ tướng Anh thì nói họ không được biết tới một kế hoạch nào của vị tỷ phú này sẽ vào nước Anh. Vì thế chuyện cấm ông vào nước Anh sẽ chỉ là một giả thuyết mà thôi. Phản ứng của nước Mỹ về cái lời tuyên bố của ông Trump cũng khá không kém sôi nổi. Đây là Tòa Bạch Ốc. Bản tin ngày hôm nay của đề VOA, Tòa Bạch Ốc, ông Trump không đủ tiêu chuẩn làm Tổng thống. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là George Ernest nói bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào sợ những thành phần cơ sở của đảng đến nỗi không dám thừa nhận điều đó đều không đủ phẩm chất để trở thành Tổng thống. Đảng viên Đảng Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện Mỹ là Chủ tịch Paul Ryan thừa nhận rằng đề xuất của ông Trump không phải là của một người Mỹ. Một ứng viên Tổng thống khác cũng thuộc Đảng Cộng hòa là ông Ted Cruz nói ông không đồng ý với ông Trump nhưng không phê phán tỷ phú này. Các đảng viên dân chủ của Mỹ cùng nhiều người khác đã khuyến cáo rằng ông Trump đang gây chia rẽ quốc gia theo như những gì mà các phần tử cực đoan mong đợi. Trên thế giới, thông điệp của ông Trump bị coi là phi dân chủ, phân biệt chủng tộc và thậm chí là điên cuồng. Phản ứng đặc biệt mạnh mẽ tại các nước Hồi giáo, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ. Một phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ, bà Ashley Aydin Asbas, phát biểu rằng Đó là một đề nghị vô lý khi cấm người Hồi giáo vào đất Mỹ. Trước hết điều này đi ngược lại nhân quyền và bất kỳ khái niệm nào về dân chủ mà chúng ta từng biết đến. Đây cũng không phải là phương cách khôn ngoan để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hiện có hơn 6 triệu người Hồi giáo ở nước Mỹ, đa số là công dân Hoa Kỳ. Quan trọng là xác định xem ai là kẻ cực đoan chứ không phải ai là người Hồi giáo. Chuyển cơ quan nhân quyền đến Liên Hợp Quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein nói, đề nghị của tỷ phú Trump là hết sức vô trách nhiệm, đồng thời cảnh báo rằng phát biểu ấy có lợi cho những nhóm cực đoan mà cái giá phải trả là những người Hồi giáo bình thường, những người cũng có thể bị nhắm là mục tiêu bởi các phần tử chủ chiến. Đúng, ông này là phát biểu vô trách nhiệm thật. Tôi nhắc lại rằng tuy rằng phát biểu vô trách nhiệm như thế, nhưng mà điểm tán đồng của ông Trump bên Đảng Cộng Hòa luôn luôn vẫn dẫn đầu trên hết tất cả các ứng cử viên khác. Bây giờ đến bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Tổng thống Obama trấn an dân Mỹ sau vụ khủng bố ở California, tức là ở cái thị trấn gần chỗ tôi ở. Trong một bài phát biểu từ phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama tối ngày sau mùng 6 tháng 12 cam kết săn lùng những kẻ khủng bố bất ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bài diễn văn nhằm trấn an người dân Mỹ đang lo lắng sau vụ thảm sát tại San Bernardino, tiểu bang California, và cho rằng phản ứng quân sự chống lực lượng thánh chiến chưa đủ mạnh. Đây chỉ là lần thứ ba kể từ là khi nhậm chức Tổng thống Obama gửi thông điệp tới người dân từ phòng bầu dục. Bây giờ trở lại cái vụ thảm sát ở San Bernardino, thì riêng ở thủ đô tị nạn Little Sài Gòn của chúng ta đang tổ chức tang lễ cho một người phụ nữ Việt Nam làm việc ở cái cơ quan mà bị khủng bố nó giết chết đó. Và cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đã hô hào đi viếng lễ tang của cô này, và chỉ có hô hào là có 10.000 đô la để giúp gia đình tang lễ. Bây giờ cái quỹ đó đã được trên 50.000 rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng Hoa Kỳ, San Bernardino tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố, và dân địa phương thì hầu hết dư luận để cho rằng thì sau cái vụ khủng bố này thì đời sống của dân địa phương sẽ không bao giờ trở lại như trước. Và nó chỉ làm cho người dân địa phương người ta thương nhau hơn, quý mến nhau hơn, và người ta đoàn kết với nhau hơn. Sự hỗ trợ và yêu thương tại San Bernardino 5 ngày sau thảm kịch không phải chỉ thấy được ở đài tưởng niệm tạm thời được cất lên cho các nạn nhân, mà còn lại buổi lễ thắp nến liên tôn tại trung tâm chính quyền quận San Bernardino vào đêm thứ hai. Cư dân, các nhà lập pháp và các giới chức công đoàn tề tựu để bày tỏ sự hỗ trợ và tình đoàn kết với những người mà cuộc sống đã thay đổi mãi mãi vì một hành động khủng bố. Ông Bob Schooner thuộc Công đoàn Quốc tế Nhân viên Dịch vụ nói, ta hãy tưởng nhớ các công nhân đã bị giết và bị thương tại San Bernardino vì cá nhân họ đã là những kẻ như, là những người như thế nào, và nay họ ra sao. Mỗi ngày những người anh hùng gắng sức làm cho cộng đồng trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống. Nhưng ông Brian Trujillo không chắc rằng những câu trả lời như thế cuối cùng sẽ được gắn lên cộng đồng của ông. Ông nói, tôi không cho rằng khủng bố hay côn đồ có gì là quan trọng đối với các gia đình họ bị mất người thân, đó là điều mà họ quan tâm. Ông Trujillo nói tiếp, khi chúng ta thấy việc xảy ra ở Paris, khi chúng ta thấy việc xảy ra ở Boston, chúng ta ngừng lại 5 phút, chúng ta cầu nguyện, và rồi dường như chúng ta tiếp tục với cuộc sống của chúng ta. Nhưng khi việc xảy ra ở ngay nhà mình thì giống như có ai đó bước qua ngưỡng cửa, đây là ngưỡng cửa nhà của chúng ta, và chúng ta sẽ không cho phép điều đó tiếp tục. Bây giờ trong xu thế thời đại, chúng ta như chúng tôi đã báo trước, thì khi mà giá dầu hỏa trên thế giới thụt xuống thì những nước nào mà ngân sách quốc gia dựa trên số thu của dầu hỏa thì vất vả trước. Và một trong những nước ấy tôi đã điểm danh ra là nước Venezuela. Và sau khi mà giá dầu hỏa sụt xuống như thế thì nước Venezuela, kinh tế của nước đó suy sụp một cách thảm thiết, và kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là cái đảng đương quyền bị mất phiếu rất nhiều. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết đối lập Venezuela đã chiếm đại đa số trong cuộc bầu cử địa phương vừa rồi, à, biểu cử quốc hội vừa rồi. Ủy ban bầu cử Venezuela xác nhận phe đối lập nước này đã giành được 2/3 số ghế trong quốc hội. Kết quả cuối cùng từ cuộc bầu cử hôm trước cho thấy phe đối lập chiếm 112/167 ghế. Nay phe này có thể đưa ra các thay đổi to lớn, kể cả tổ chức trưng cầu ý kiến về vị trí lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro. Đây là kết quả bầu cử tồi tệ nhất từ trước tới nay cho phong trào xã hội chủ nghĩa do cố lãnh đạo Hugo Chavez khởi xướng năm 1999. Chúng ta nghe tôi ghi chú rằng Venezuela cũng là một nước được bọn Việt Nam Cộng sản gọi là nước bạn sao trong phe xã hội chủ nghĩa nào đó. Bây giờ bản tin tiếp tục cho biết rằng ông Jesus Torre Alba, tổng thư ký của Liên minh đối lập, nói ưu tiên hàng đầu của đảng ông là sẽ trả tự do cho các lãnh đạo đối lập đang bị cầm tù và giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện đang diễn ra ở Venezuela. Ông nói tiếp rằng đất nước của ông đang gặp vấn đề trầm trọng về lương thực. Cuộc bầu cử mới đã được xem như trưng cầu tín nhiệm đối với Tổng thống Maduro, người được chính ông Hugo Chavez lựa chọn để kế nhiệm mình, cũng như các chính sách tả khuynh của đảng cầm quyền. Tả khuynh đấy là nước bạn xã hội chủ nghĩa của anh Việt Nam Cộng sản. Phe đối lập cáo buộc đảng của ông Maduro là kém về quản lý kinh tế và phung phí nguồn lợi dầu mỏ của nước này. Phe đối lập còn cáo buộc chính phủ ngày càng độc đoán. Venezuela đã bị ảnh hưởng khá nặng vì tình trạng giá dầu sụt giảm. Tỷ lệ lạm phát ở đây cũng thuộc lại cao nhất Nam Mỹ. Nhưng mà tuy thua thì thua, nhưng cái ông Maduro này cũng đã phải nhìn nhận rằng ông kêu gọi người ủng hộ mình chấp nhận kết quả cuộc bầu cử. Ít nhất là cái ông này, cái nước này tuy rằng cùng phe xã hội chủ nghĩa nhưng nó không do đảng cộng sản cầm quyền, cho nên nó cũng còn tử tế hơn cái bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Sau khi thua thất cử vẫn kêu gọi người ủng hộ mình chấp nhận kết quả bầu cử. Và trước đây thì ở bên Venezuela đã có cuộc bầu cử rồi và phe đối lập đã thua. Và bây giờ bản tin dẫn lời của một ông gọi là Henrique Cavillés, người thua cuộc bầu cử năm 2013, được hãng AAP dẫn lời nói rằng nếu Maduro không thay đổi thì chúng ta sẽ phải thay đổi chính quyền. Thế nhưng phe đối lập cần đối phó khủng hoảng kinh tế chứ không phải là chỉ gia tăng của chính trị mà rồi. Và bản tin nhắc lại rằng đến tháng 4 năm 2019 thì ở Venezuela mới có cuộc bầu cử tổng thống. Cũng về cái nước Venezuela này thì bản tin của đài RFI Pháp đăng cái tít là Venezuela lãnh đạo bất tài, kinh tế lụn bại. Thì đi vào chi tiết thì tôi xin lướt qua là vì bản tin ngày hôm nay nó khá dài rồi. Và bản tin cho biết rằng hiện nay kinh tế Venezuela đang tuột dốc không phanh. Tôi xin lướt qua vì bản tin này quá dài. Bây giờ đến nước Pháp thì cũng vì cái tình trạng khủng bố nó làm lộng, cho nên phe tả ở khắp thế giới bị mất điểm và phe hữu nó lên điểm rất nhiều. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, trong cuộc bầu cử vừa rồi thì đảng Mặt trận Quốc gia của Pháp thắng lớn, đảng là đảng cực hữu, giành được gần 1/3 số phiếu và chiếm phần lớn nhất tại 6 vùng trong tổng số 13 vùng. Theo tường thuật của thông tin viên Henry Ridgwell của tại Trung tâm Tin tức Tây Âu của đài VOA London, kết quả này là một đòn nặng giáng vào đảng xã hội của Tổng thống François Hollande, là người mà mức độ ủng hộ đã tăng cao sau vụ tấn công khủng bố Paris tháng trước. Mặt trận quốc gia do bà Marine Le Pen lãnh đạo đã giành được thắng lợi lớn trong cuộc trắc nghiệm chính trị đầu tiên của Pháp sau những vụ tấn công khủng bố. Bà này nói rằng kết quả này cho thấy thế giới chính trị cũ kỹ đang sụp đổ. Và bà cho rằng Mặt trận quốc gia là lực lượng duy nhất của phe Cộng hòa đích thực, bởi vì nó là lực lượng duy nhất bảo vệ tổ quốc và chủ quyền của đất nước. Một người ủng hộ Mặt trận quốc gia là ông Ludovic phát biểu rằng người dân Pháp đã quá chán ngán và đã tới lúc phải thay đổi mọi việc. còn một cư dân ở Perpignan là bà Serena de Masi thuộc phe những người chống đối mặt trận quốc gia đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước kết quả bầu cử. Bà nói thêm như sau: những vụ tấn công đó đã ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của người dân. Tôi nghĩ rằng điều đó thật sự có một vai trò lớn và đó là một điều rất đáng tiếc. Sau vụ khủng bố Paris, bà Le Pen tuyên bố nước Pháp không nên nhận thêm người Hồi giáo. Tuy nhiên, theo Matthew Goodwin, một nhà phân tích của Sachsen House, sự sợ hãi của cử tri không phải là lý do duy nhất giúp cho mặt trận quốc gia giành được sự ủng hộ của người dân nước Pháp. Những cử tri này cũng cảm thấy lo ngại về Liên Hiệp Châu Âu và mối đe dọa mà họ nghĩ là sự hợp nhất của châu Âu sẽ mang lại cho lối sống của họ và cho những nguồn sinh lực kinh tế của họ. Ngoài ra, họ cũng hết sức bất mãn đối với giới elite chính trị. Bản tin của VOA ngày 8 tháng 12 năm 2015. Cuộc chuyển quyền ở Myanmar có tiến bộ. Cuộc chuyển giao quyền lực chính trị ở Myanmar đã có thêm một tiến bộ hồi tuần trước khi lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi gặp gỡ cựu lãnh tụ độc tài Than Shwe theo tường thuật của thông tin viên Ron Corban của đài CVOA tại Bangkok. Các nhà phân tích cho rằng có một sự cân bằng quyền lực mong manh ở Myanmar giữa phe quân đội vẫn còn nhiều ảnh hưởng với sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng dành cho bà Aung San Suu Kyi. Những chi tiết về cuộc họp bí mật hôm 4 tháng 12 giữa tướng Than Shwe với bà Aung San Suu Kyi đã được cháu nội của ông là Nay Shwe Thuay Aung tiết lộ trên Facebook rằng tướng Than Shwe nói rằng sự thật là bà Suu Kyi đã sẽ trở thành nhà lãnh đạo tương lai của Myanmar và ông ủng hộ bà với tất cả những nỗ lực của mình. Ông Aung Do, cựu viên nhật báo Irrawaddy, cho rằng cuộc họp này nêu bật thắng lợi bầu cử của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Suu Kyi và sự thay đổi to lớn trong lĩnh vực chính trị đang diễn ra ở Myanmar. Ông Do nói: chế độ cũ và các nhà lãnh đạo chính phủ hiểu rõ là thời thế đã bắt đầu thay đổi. Sự biến chuyển hết sức to lớn trong môi trường chính trị đã sẽ diễn ra vào năm tới với việc Liên minh Dân chủ lên nắm quyền. Cho nên tôi nghĩ rằng họ muốn tìm kiếm những sự bảo đảm cũng như những cam kết hòa giải nào đó. Cuộc họp tuần trước là cuộc họp lần thứ tư giữa hai nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất ở Myanmar trong vòng nhiều thập niên. Từ khi rối loạn chính trị bùng ra vào thập niên 1990 khi bà Suu Kyi dẫn đầu những cuộc biểu tình chống lại tập đoàn quân nhân trong lúc bà thường xuyên bị giam lỏng theo lệnh của tướng Than Shwe. Các nhà phân tích cho biết cuộc họp này được dàn xếp qua trung gian của Chủ tịch Quốc hội Shwe Man cùng với một số nhà tài phiệt có liên hệ chặt chẽ với tập đoàn quân nhân. Đó, tôi nghĩ rằng cái thế lực đằng sau là các tập đoàn tài phiệt này. Họ muốn triển khai phát triển kinh tế cho nước Myanmar để cho họ có thể kiếm ăn được. Các chuyên gia về tình hình Miến Điện cũng nói rằng sự hậu thuẫn của ông Than Shwe dành cho bà Suu Kyi vẫn chưa giải đáp được thắc mắc là phải chăng cựu lãnh đạo độc tài này tán thành việc sửa đổi hiến pháp để bà Suu Kyi có thể giữ chức tổng thống. Theo hiến pháp hiện hành do phái quân đội soạn thảo năm 2008, bà Suu Kyi không được giữ chức tổng thống vì hai người con của bà có quốc tịch Anh. Tôi nghĩ rằng không cần phải sửa đổi hiến pháp. Đảng có bà cầm quyền thì bà cứ là một dân biểu quốc hội cũng được, là chủ tịch quốc hội cũng được. Nhưng mà bà nắm cái quyết định của luật pháp đó là đủ rồi. Cần gì phải sửa đổi hiến pháp. Bà Khin Oma, điều hợp viên của Diễn đàn Dân chủ Miến Điện, cho biết sửa đổi hiến pháp tiếp tục là tâm điểm của cương lĩnh chính trị của Liên minh Dân chủ. Bà nói rằng người dân đang chú tâm theo dõi sự chuyển đổi quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp này. Bà nói tiếp, dân chúng hiện nay rất cẩn thận. Chúng tôi ai nấy đều muốn bà Suke sử dụng toàn bộ kỹ năng thương thuyết của bà vào thời điểm này, nhưng đồng thời đây cũng chính là lúc đáng sợ, rất đáng sợ. Sẽ phải làm sao nếu cựu lãnh tụ độc tài này đã định sẵn những điều kiện thỏa hiệp tới mức tối đa mà ông ấy sẽ thương lượng. Cho nên nếu cuộc điều đình chấm dứt ở điểm không có sửa đổi hiến pháp thì đó sẽ là một sự khó khăn lớn cho Liên minh Dân chủ toàn quốc. Bà Kinoma cho rằng tướng Thang Sewe đã chứng tỏ ông ấy là một chiến lược gia tài ba qua cuộc gặp gỡ với bà Sukiyai, vì điều này đánh đi một thông điệp là viên tướng này vẫn tiếp tục là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng trên chính trường. Tuy nhiên, theo ông Bokiai, một cựu tù nhân chính trị, rất nhiều người tin tưởng vào những nỗ lực của bà Sukiyai đã để đưa đất nước tiến lên, bất chấp ảnh hưởng của phái quân đội. Ông Bokiai cho biết, nguyên văn, chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất, bởi vì nếu các nhà lãnh đạo quân đội thật sự lắng nghe sự chọn lựa của người dân, những ý nguyện của người dân, họ cần phải thương lượng với bà Aung San Suu Kyi. Để bà trở thành Tổng thống của Miến Điện, họ cũng phải hợp tác với tân chính phủ và thực thi chế độ pháp trị. Họ cần phải giúp bà Aung San Suu Kyi. Sau khi họp với tướng Thanh Soe, bà Suu Kyi đã kêu gọi các đảng viên của Liên minh Dân chủ làm việc chung với quân đội và những người thuộc chế độ cũ. Bà nói, tha thứ là một bước cần thiết để đạt một mục tiêu hòa giải dân tộc. Liên minh Dân chủ sẽ lên nắm quyền khi tân quốc hội bắt đầu nhóm họp vào hạ tuần tháng Giêng tới đây. Và khi mà chính trị của Miến Điện đã nới lỏng ra, thì kinh tế nó bắt đầu, nó có triển vọng. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Miến Điện khai trương thị trường chứng khoán. Chỉ có khoảng hơn một chục nước trên thế giới không có thị trường chứng khoán, và Miến Điện đã chính thức ra khỏi danh sách nào vào hôm nay, mùng 9 tháng 12, 2015 khi khai trương Yangon Stock Exchange. Tuy nhiên các nhà đầu tư còn phải chờ đợi ít lâu trước khi diễn ra những phiên giao dịch đầu tiên. Tòa nhà xinh xắn có từ thời thuộc địa Anh nằm ngay giữa trung tâm Yangon đã được tái tạo để lại để cho dịp này. Một đám đông doanh nhân và nhà báo chen chúc tham dự sự kiện mang tính biểu tượng cho thời kỳ chuyển tiếp của đất nước, đúng một tháng sau chiến thắng lịch sử của nhà đối lập Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử. Ông Maung Thein, người quản lý thị trường chứng khoán, tuyên bố, chúng tôi có một giấc mơ và sáng nay giấc mơ đó đã biến thành sự thật. Nhưng phía sau những bức tường màu trắng trinh nguyên, công việc vẫn dang dở cho dù việc khai trương đã được rời đi rời lại nhiều lần. Tin của May Orr, một đại diện khác của thị trường chứng khoán, cảnh báo rằng cần có thời gian để đi vào hoạt động, có thể là 2 hoặc 3 tháng nữa. Thị trường chứng khoán Rangoon YSX do Ngân hàng Công Myanmar Economic Bank nắm 51%, số vốn còn lại chia đều giữa các đối tác Nhật Bản, đó là Japan Exchange Group và Daiwa Institute of Research, viện nghiên cứu thuộc Daiwa Security Group. Hiện mới chỉ có 6 công ty muốn niêm yết trên sàn chứng khoán mới này, trong đó có First Myanmar Investment, công ty của Shekjupan, một trong những doanh nhân giàu nhất Miến Điện, và công ty Thilawa của Nhật mới đây đã khai trương đặc khu kinh tế đầu tiên tại nước này. Bây giờ đến Thái Lan. Tuần trước chúng ta thấy rằng đã có triệu chứng rằng mấy ông tướng Thái Lan này đã bị Tàu Cộng nó mua chuộc rồi. Bây giờ cái nghi ngờ đó nó là càng thêm chỉ dấu rõ rệt hơn trước. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cảnh sát Thái Lan điều tra bình luận của đại sứ Mỹ về hoàng gia, tức là ông đại sứ Mỹ này, ông phê bình cái việc mà chế độ quân phiệt dùng cái luật là khi quân để bắt bỏ tù nhiều những người mà họ muốn bắt bỏ tù, và bây giờ cảnh sát Thái Lan bất chấp cái quyền mãi bãi miễn của các nhà ngoại giao và ngoại quốc đòi điều tra về ông đại sứ Mỹ. Cảnh sát Thái Lan điều tra bình luận của đại sứ Mỹ về hoàng gia. Cảnh sát Canada đang điều tra các phát biểu của đại sứ Mỹ ở Canada liên quan đến luật cấm chỉ trích hoàng gia. Nhưng những cáo buộc không được tôn trọng bởi vì đại sứ, vị đại sứ có quy chế miễn trừ ngoại giao, đúng không? Bất khả xâm phạm đó. Cảnh sát hôm thứ Tư nói rằng họ đang điều tra về bài diễn văn của đại sứ Glenn Davis hồi tháng trước sau khi nhận được tố cáo rằng phát biểu đó vi phạm luật cấm phỉ báng hoàng tộc. Trong bài diễn văn, đại sứ David nêu lên thắc mắc về những án tù dài hạn mà các tòa án quân sự tuyên phạt các thường dân phạm tội chỉ trích quốc vương Bhumibol Adulyadej. Kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi tháng ngoái, một số người đã bị phạt tù hơn 25 năm vì những bình luận bị xem là vi phạm pháp luật. Các nhà luật gia thế giới đã nói rằng cái luật khi quân ở thế giới là một rất là chung chung, cái gì cũng chúng có thể buộc vào tội khi quân được, cũng như là cái luật của bọn Việt Nam Cộng sản ấy. Cái gì nó cũng có thể quy vào âm mưu lật đổ nhà nước được hết. Mấy cái anh độc tài này, quân Việt Cộng sản hay là quân Việt nó giống nhau như đúc. Bây giờ đến Nga và Tàu Cộng ngày càng sát lại gần nhau vì cả hai anh đang bị nằm trong cái mục tiêu đối phó của nước Mỹ. Nước Mỹ đã không ngần ngại tuyên bố rằng thì danh sách những nước đe dọa đến an ninh của nước Mỹ là Nga là một, Tàu Cộng là hai, Iran là ba và Bắc Triều Tiên là bốn. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Nga và Tàu Cộng phản đối cuộc họp Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Trung Quốc và Nga có thể không ngăn được Hoa Kỳ yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, nhưng theo dự kiến hai nước này sẽ ngăn chặn Hội đồng thông qua bất kỳ nghị quyết trừng phạt nào vì nó có quyền phủ quyết mà. Năm ngoái, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 193 thành viên đã biểu quyết gửi lên Hội đồng Bảo an một nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Căn cứ vào một cuộc điều tra của Ủy ban Liên Hợp Quốc ghi nhận chi tiết và mạng lưới các nhà tù chính trị và những vi phạm nhân quyền tràn lan gồm việc tra tấn, bắt làm nô lệ, cưỡng hiếp và giết người. Hội đồng Bảo an đã bảo thảo luận về đề xuất nhưng không mở cuộc biểu quyết trong tình hình gần như chắc chắn các đồng minh của Bắc Triều Tiên là Nga và Trung Quốc sẽ phủ quyết, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, một khi Hội đồng Bảo an đã đưa một vấn đề nào vào nghị trình thì vấn đề đó có thể được đưa ra bàn thảo trở lại vào bất cứ lúc nào. Là nước giữ quyền chủ tịch hội đồng trong tháng này, Hoa Kỳ đã ấn định một cuộc họp đặc biệt vào ngày thứ Năm để xét lại vấn đề này. Tin cho hay, Trung Quốc đã phản đối cuộc họp và lập luận rằng vấn đề làm nằm ngoài phạm vi sứ mạng hòa bình và an ninh của hội đồng. Nga chắc rồi cũng sẽ lên tiếng phản đối như thường lệ và nói rằng vấn đề lẽ ra phải được nêu ra tại một phiên họp trước hồi đầu tháng này. 8 thành viên khác của hội đồng ủng hộ quyết định của Hoa Kỳ đưa vấn đề vào nghị trình, đó là Chile, Pháp, Jordan, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Tây Ban Nha và nước Anh. Có nhiều phần chắc tại phiên họp ngày thứ Năm, Trung Quốc và Nga sẽ không đồng ý ủng hộ nghị quyết đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông Phil Robertson, Phó giám đốc chi nhánh Á Châu của tổ chức Human Rights Watch nói điều quan trọng là tiếp tục duy trì sự chú ý vào vấn đề này ở các cấp bậc cao nhất của Liên Hợp Quốc như một cách là để làm áp lực buộc Bắc Triều Tiên phải chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống và bắt các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về hoạt động vi phạm trước đây. Bất kỳ sự đề cập nào đến vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều ngay lập tức gióng lên hồi chuông báo động ở Bình Nhưỡng và đó là việc phải làm. Chúng tôi muốn tiếp tục làm áp lực với họ. Trong khi áp lực gia tăng nhắm vào Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc, căng thẳng giữa hai nước Triều Tiên đã ít nhiều lắng dịu sau khi xảy ra vụ việc ở biên giới suýt leo thang thành cuộc xung đột quân sự hồi tháng 8. Trong mấy tháng vừa qua, Bình Nhưỡng đã tỏ ra tự chế một cách bất thường, hợp tác với Seoul chủ trì các cuộc đoàn tụ gia đình và không thực hiện những lời đe dọa phóng một hỏa tiễn tầm xa hay tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân nào khác. Tuần này, hai nước Triều Tiên sẽ mở các cuộc đàm phán cấp cao lần đầu tiên từ nhiều năm nay để cải thiện băng giao. Theo dự kiến, hai bên sẽ thảo luận việc tổ chức các cuộc đoàn tụ thường xuyên cho các gia đình bị phân ly và nối lại hoạt động du lịch đến khu nghỉ mát núi Kim Cương ở miền Bắc đã bị đình chỉ hồi năm 2008 sau khi một du khách Nam Triều Tiên bị binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết. Cũng có các dấu hiệu cho thấy bang giao giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã xấu đi sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 vào năm 2013, nay cũng đang được hàn gắn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9 đã cử một phái đoàn đến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lập Quốc của Bắc Triều Tiên, có tin tức về phát triển kinh tế mở rộng tại biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Và các giới chức ở Seoul nói Bắc Kinh mới đây đã có một ảnh hưởng trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng. Những người ủng hộ việc tìm cách thay đổi Bắc Triều Tiên thông qua giao tiếp, nhất là khi Bình Nhưỡng có thái độ hợp tác, đã tỏ ý nghi ngại rằng các nỗ lực của Liên Hợp Quốc có thể gây phương hại cho các tiến bộ chính trị đang đạt được. Giáo sư John Dollery, một chuyên gia phân tích về Bắc Triều Tiên tại trường Đại học Yonsei ở Seoul, nêu nhận định rằng ta không thể từ bỏ cuộc vận động cho nhân quyền. Đồng thời ta phải thừa nhận rằng có những đường lối khôn ngoan để thúc đẩy các mục tiêu nhân quyền, và rồi có những đường lối thỏa mãn lý luận đạo đức một cách thuần túy mà thực sự không cải thiện được tình hình tại chỗ. Nhà hoạt động Human Rights Watch, ông Robertson nói buộc Bắc Triều Tiên phải nhận lãnh trách nhiệm về các vụ vi phạm nhân quyền đang diễn tiến không nên là một vấn đề thương nghị có thể được bỏ qua để đạt được tiến bộ chính trị hay thậm chí để đạt được thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Giả thiết rằng mỗi lần diễn ra một cuộc thảo luận về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc là lại gây trở ngại cho quan hệ liên triều, là rơi vào cái bẫy của Bắc Triều Tiên. Và cái bẫy đó là không ai nên thảo luận về nhân quyền, nếu không chúng tôi sẽ nổi giận. Bắc Triều Tiên đã bác bỏ những lời cáo buộc về các vụ vi phạm nhân quyền của hệ thống và nói rằng những lời tố giác ấy nằm trong khuôn khổ của một âm mưu do Hoa Kỳ đứng đầu nhằm gây mất ổn định cho nước họ. Trong khi đưa ra Liên Hiệp Quốc thì bị như vậy, thì Mỹ có những cái biện pháp khác cá nhân nước Mỹ có thể làm được. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ chế tài các cá nhân công ty Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ vừa áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 6 cá nhân và một số công ty có liên hệ đến các hoạt động phổ biến vũ khí của Bắc Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba loan báo rằng các biện pháp trừng phạt này nhắm vào lực lượng hỏa tiễn chiến lược 2, hai ngân hàng và 3 công ty hàng hải của Bắc Triều Tiên bị cáo buộc bị dính líu trong các vụ buôn bán vũ khí. Lệnh trừng phạt cấm công dân và công ty của Mỹ giao dịch với các cá nhân và công ty có tên trên danh sách này. Một trong những mục tiêu là ngân hàng thương mại Tan Chon, nhánh tài chính của công ty phát triển thương mại và khoáng sản Triều Tiên, là công ty xuất khẩu vũ khí của Bắc Triều Tiên. 5 trong số các đại diện của ngân hàng này, 2 người đang ở Syria và 2 người đang ở Việt Nam, cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh chế tài này. Theo ông Adam Zubin, quyền trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đặc trách tình báo khủng bố và tài chính, thì Bắc Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế bằng việc mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân và tiếp tục phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và vũ khí quy ước. Bộ Tài chính cam kết vạch trần mạng lưới phổ biến vũ khí toàn cầu của Bắc Triều Tiên và loại trừ các thành phần tham gia mạng lưới này ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Bộ Tài chính cáo buộc lực lượng hỏa tiễn chiến lược Bắc Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ thử nghiệm phi đạn trong năm ngoái. Bộ còn cho biết là đã đưa vào sổ đen các công ty hàng hải vận chuyển vũ khí. Bắc Triều Tiên vốn đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cấm nước này phát triển hoặc sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Để trở về Á Châu Thái Bình Dương, Biển Đông và Đông Hải. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Pháp: Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu kiểm ngư tàu cộng. Ngày 8 tháng 12, 2015, Hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra Trung Quốc xâm phạm ranh giới trên biển giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, là điểm nóng trong biển Hoàng Hải. Trong bản thông cáo công bố nay 8 tháng 12 năm 2015, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết đã ra lệnh cho Hải quân bắn cảnh cáo một chiếc tàu lạ xâm nhập lãnh hải. Chiếc tàu này đã bỏ chạy khi bị bắn cảnh cáo. Bộ trưởng Quốc phòng giải thích thêm, lúc đầu Hải quân Hàn Quốc lầm tưởng đây là tàu chiến của Bắc Triều Tiên, sau đó mới rõ chiếc tàu lạ này là kiểm ngư Trung Quốc đang truy đuổi ngư dân Trung Quốc đánh cá lậu. Theo APC, đã yêu cầu Bắc Kinh phải có biện pháp ngăn chặn ngư dân Trung Quốc có xu hướng phiêu lưu ngày càng sâu vào vùng biển của Hàn Quốc, đánh bắt trái phép phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ vô bờ bến của Hoa Lộc. Trong nhiều năm, tàu đánh cá Trung Quốc chỉ là những con thuyền nhỏ bằng gỗ. Nhưng vài năm gần đây, các con tàu gỗ này được thay thế bằng những con tàu có trọng tải lớn bằng thép, sử dụng lưới cào sát đáy biển. Trong 4 năm trở lại đây, hơn 2.200 tàu cá Trung Quốc bị Hàn Quốc bắt được và phạt tiền. Nhiều vụ xung đột xảy ra khi ngư dân Trung Quốc chống cự cảnh sát biển của Hàn Quốc. Bây giờ anh Nga và anh tàu sắp lại với nhau để đối phó với vòng vây của Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: máy bay Sukhoi của Nga tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau các cuộc thương thuyết kéo dài nhiều năm, Nga cuối cùng đã chấp nhận bán cho Trung Quốc chiến đấu cơ tối tân Su-35, và như vậy sẽ giúp cho Bắc Kinh tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông. Tuy phía Trung Quốc chưa chính thức xác nhận, nhưng theo thông tấn xã Itatas của Pháp của Nga, Moscow đã hoàn tất việc thương thuyết về hợp đồng bán 24 chiếc Su-35 cho Bắc Kinh trong vòng 3 năm kể từ năm 2016. Hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la này cũng bao gồm việc chuyển giao công nghệ mà Trung Quốc đang rất cần để phát triển thế hệ vũ khí mới. Theo các chuyên gia, chính những yếu tố địa chính trị đã thúc đẩy hai nước ký kết hợp đồng, vì Nga và Trung Quốc hiện có những lợi ích chiến lược tương đồng. Moscow thì vẫn nghi ngờ Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nếu là NATO đó, tiếp tục mở rộng sang phía đông. Còn Bắc Kinh thì đang lo ngại trước chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ. Chính mối căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trên vấn đề Biển Đông đã khiến Bắc Kinh đẩy nhanh cuộc thương thuyết, bắt đầu từ năm 2008, về hợp đồng ngô phi cơ Su-35. Trung Quốc đang rất cần loại máy bay tốt hơn này bởi vì hai chiến đấu cơ tàng hình Made in China J-20 và J-31, tức là những loại máy bay có thể thay thế Su-35 của tàu đó, phải mất vài năm nữa mới có thể sẵn sàng tác chiến. Mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga sẽ có lợi cho Bắc Kinh 3 điểm. Điểm thứ nhất là với loại phi cơ này, tầm hoạt động của không quân tàu trên Biển Đông sẽ được mở rộng rất nhiều. Su-35 có thể cất cánh từ các phi đạo ngắn, cho nên có thể được triển khai trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng. Thứ hai là Su-35 hoàn toàn có đủ khả năng đối đầu với chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ, dự trù được triển khai ở Biển Đông. Đặc biệt, hệ thống radar Su-35 có thể phát hiện các chiến đấu cơ phản lực trong phạm vi 400 km và phát hiện các máy bay tàng hình như F-35 trong phạm vi 90 km. Chưa kể là Su-35 có thể mang theo tới 14 vũ khí, bao gồm các tên lửa tầm xa. Thứ ba nữa, với hợp đồng mua Su-35, Trung Quốc sẽ tiếp nhận được những công nghệ cao cấp về radar và động cơ của loại máy bay này để sử dụng cho việc chế tạo các chiến đấu cơ nội địa mới, cũng như cải tiến loại phi cơ J, nhất là hai loại chiến đấu cơ J-11 và J-16. Hai loại phi cơ được chế tạo dựa theo chiếc Su-27 mà Trung Quốc đã mua của Nga từ năm 1996. Như vậy, có thể nói là Su-35 có thể sẽ giúp không quân Trung Quốc chiếm ưu thế ở vùng châu Á Thái Bình Dương nói chung. Hợp đồng bán chiến đấu cơ Su-35 cũng rất có lợi cho Nga, vì Moscow hiện đang cần rất cần tiền cho các khoản chi tiêu ngày càng tăng trong nước cũng như ngoài nước. Một phần chính là nhu cầu tài chính đã thúc đẩy Nga tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc. Anh ta Nga là bán dầu hỏa mà giá rẻ thì anh ngân sách và anh đang thiếu hụt. Hai anh để đôi bên cùng có lợi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói về Mỹ và Singapore. Singapore cho Mỹ mượn sân bay làm bàn đạp tuần tra Biển Đông, trong một động thái chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc giận dữ. Singapore vào hôm qua 7 tháng 12 2015 đã đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai loại phi cơ do thám tối tân P-8 Poseidon trên lãnh thổ của mình, để từ đó thực hiện các phi vụ tuần tra trên Biển Đông. Đợt triển khai đầu tiên được tiến hành ngay tức khắc kể từ ngày 7 đến 14 tháng 12 năm nay. Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Washington vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đồng nhiệm Singapore Eng Hen đã hoan nghênh hợp tác quân sự giữa hai bên, cho rằng việc Mỹ triển khai loại phi cơ P8 ở Singapore sẽ thúc đẩy khả năng tương tác lớn hơn với các quân đội chung trong khu vực, nhất là thông qua các cuộc tập trận song phương và địa phương và đa phương, song phương và đa phương, đồng thời cung cấp kịp thời sự giúp đỡ cần thiết cho các chiến dịch cứu hộ và cứu nạn trong vùng, cũng như tăng cường an ninh hàng hải. Đây không phải là lần đầu tiên phi cơ tuần thám tối tân nhất của Hoa Kỳ được phái đến hoạt động tại vùng Biển Đông. Gần đây nhất là sự kiện một chiếc P-8 Poseidon và một chiếc P-3 Orion đã yểm trợ khu trục hạm USS Larsen nhân chuyến tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Suwi mà Trung Quốc vừa đổi đắp trong vùng quần đảo Trường Sa. Trước đó vào tháng 5, Hải quân Trung Quốc đã tung ra 8 thông điệp cảnh báo nhắm vào phi hành đoàn của một chiếc P-8 của Mỹ bay gần quần đảo Trường Sa. Sự cố đã được đài truyền hình Mỹ CNN có phóng viên tháp tùng theo chuyến bay loan tải rộng rãi. Tuy nhiên, cho đến nay, các chiếc P-8 thường xuất phát từ Nhật Bản và Philippines. Với đèn xanh của Singapore, loại phi cơ tuần thám này kể như được bố trí sát cạnh khu vực Biển Đông cần giám sát. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, sau đợt đầu tiên trong tháng 12 này, sắp tới đây còn có nhiều đợt triển khai khác được quyết định vào thời điểm căng thẳng tăng cao ở Biển Đông do các hành động áp đặt chủ quyền của Trung Quốc. Việc Singapore cho Mỹ bố trí phi cơ tuần thám tối tân trên lãnh thổ của mình có khả năng làm cho Trung Quốc nổi giận. Washington đã liên tục chỉ trích Trung Quốc về việc xây dựng đảo nhân tạo của đảo Trường Sa và phô trương uy thế vào hạ tuần tháng 10 vừa qua bằng một vài hải vụ mệnh danh là bảo vệ tiền tự do hàng hải trong vùng 12 hải lý quanh một hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc. Động thái này được nối tiếp trong tháng 11 bằng phi vụ tuần tra do hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 thực hiện trên bầu trời Biển Đông. Tiếp tục căng thẳng ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Phi Pháp: Trung Quốc theo dõi sát trong hòa kép, Mỹ triển khai máy bay do thám ở Singapore. Quân đội Trung Quốc đang theo dõi sát thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Singapore về việc triển khai lần đầu tiên máy bay do thám P-8 Poseidon ở nước này. Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 8 tháng 12 năm 2015 được hãng tin Reuters trích dẫn. Trong bản tuyên bố nói trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết họ hy vọng là hợp tác quốc phòng giữa Mỹ với Singapore sẽ không gây tổn hại cho ổn định khu vực. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án việc triển khai máy bay P-8 Poseidon là nhằm quân sự hóa vùng Biển Đông. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, trong bản thông cáo chung sau một cuộc họp ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đồng nhiệm Singapore Eng Hang đã hoan nghênh việc triển khai phi cơ P-8 Poseidon ở Singapore từ ngày 7 đến 14 tháng 12. Hiện giờ loại máy bay này đã hoạt động từ Nhật Bản và từ Philippines. Phi cơ P-8 Poseidon cũng đã cất cánh từ Malaysia để tiến hành các chuyến tuần tra. Mặc dù Hoa Kỳ đang rất căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, một ngát ngôn viên Hải quân Mỹ ngày 8 tháng 12 nhấn mạnh rằng việc triển khai phi cơ P-8 Poseidon không chỉ tập trung duy nhất vào vùng biển này. Theo phát ngôn viên Hải quân Mỹ, máy bay do thám từ căn cứ ở Singapore có thể tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của hãng Malaysia Airlines hoặc tham gia các chiến dịch bảo vệ an ninh hàng hải ở toàn vùng châu Á. Bây giờ chúng ta tập trung vào nước tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Kinh báo động đỏ về ô nhiễm không khí. Nước tàu được cả thế giới làm ngơ cho anh ấy phát triển bừa bãi trong mấy chục năm, và anh phát triển bừa bãi đến cái nước mà anh biến nước anh thành một bãi rác công nghiệp, và biến nước tàu thành một cái nước khó mà ở được về vấn đề bị ô nhiễm về môi trường. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Kinh báo động đỏ về ô nhiễm không khí. Học sinh ở Bắc Kinh phải ở nhà và những người đi làm phải dùng các phương tiện di chuyển công cộng thay vì lái xe giữa lúc báo động đỏ về ô nhiễm không khí lần đầu tiên trở nên có hiệu lực ở thủ đô Trung Quốc. Cư dân đeo khẩu trang trong lúc đi bộ giữa làn khói bụi dày đặc xám xịt bao trùm cả thành phố Bắc Kinh. Một cư dân Bắc Kinh nói ông đã ở thành phố này trong 20 năm qua và tình trạng ô nhiễm chưa bao giờ tệ hại như bây giờ. Ông nói trước đây chỉ có vài chiếc xe chạy trên đường, trong khi bây giờ ngày càng có nhiều xe cộ hơn. Ông cho rằng có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm này. Chính quyền ở Bắc Kinh đã công bố tình trạng báo động đỏ hôm thứ Hai sau khi mức ô nhiễm đo được cho thấy nồng độ hạt bụi phân tử được gọi là PM2.5 trong không khí đã tăng lên tới những mức cao nguy hiểm vượt xa mức 25 microgram mỗi mét khối do Tổ chức Y tế Thế giới đã ấn định. Theo quy định, khi có báo động đỏ, các trường học phải đóng cửa, xe cộ chỉ được phép chạy luân phiên cách ngày, tùy thuộc vào số cuối cùng trên biển số xe, và tất cả các công trình xây dựng ngoài trời đều phải đình chỉ. Tình trạng báo động đỏ sẽ chấm dứt vào ngày thứ Năm, khi thời tiết lạnh, theo dự kiến sẽ giảm thiểu mức khói bụi trong không khí. Giới hữu trách đã bị chỉ trích vì đã không công bố ca báo động đỏ hồi tuần trước, khi thành phố Bắc Kinh cũng bị bao phủ bởi màn khói bụi nguy hiểm. Bây giờ là không phải chỉ có Bắc Kinh, mà nhiều thành phố khác nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, thêm nhiều thành phố Trung Quốc báo động đỏ vì bụi. Miền Bắc Trung Quốc chìm trong mây bụi. Báo chí Trung Quốc ngày 9 tháng 12 đăng tin tiếp theo Bắc Kinh, hàng loạt thành phố thuộc khu vực này phải nâng cấp báo động đỏ do các hạt bụi siêu nhỏ vô cùng nguy hại cho sức khỏe. Báo China Daily cho biết hơn 300 triệu dân cư miền Bắc Trung Quốc phải sống trong mây bụi độc hại. Báo động đỏ cấp cao nhất tại hai thành phố Định Châu và Tập Tân Tập thuộc tỉnh Hà Bắc gần Bắc Kinh. 27 thành phố khác ở miền Bắc cũng nâng cấp báo động. Hồi đầu tuần này, cơ quan bảo vệ môi trường Bắc Kinh thông báo tình trạng này còn tiếp diễn cho đến ngày 12 tháng 12. Theo Sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc, bụi siêu nhỏ với kích thước 2,5 PM trong không khí ở Bắc Kinh có hàm lượng khoảng 250 microgram một mét khối, tức là gấp 10 lần với mức độ tối đa cho phép. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, vào tối hôm qua, nồng độ bụi 2,5 PM lên đến 400 microgram. Ông Don Lian Sai, một thành viên của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, nhận định rằng việc nâng cấp báo động đỏ lần đầu tiên trong lịch sử cho thấy chính quyền Bắc Kinh đã có một thái độ mới đối với nạn ô nhiễm không khí hết sức trầm trọng. Hồi tuần trước, mức độ ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh đã được đánh giá là nặng hơn nhiều, nhưng chính quyền đã không chấp nhận nâng cấp báo động. Theo nhiều nghiên cứu, mỗi năm hàng trăm nghìn người Trung Quốc chết sớm vì bụi siêu nhỏ. Đấy là môi trường. Bây giờ tình trạng tham nhũng. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Trung Quốc, hơn 100 cán bộ ngân hàng công thương bị kỷ luật. Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 8 tháng 12 đã thông báo cảnh cáo và kỷ luật 137 nhân viên ngân hàng công thương. Ngân hàng lớn nhất Trung Quốc này là một trong những đối tượng bị điều tra trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính. Theo thông tin trên website của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, Đảng thanh tra tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã phát hiện 25 vi phạm kỷ luật đảng viên, kỷ luật đảng liên quan đến 47 cán bộ. Những người này bị nghi ngờ đã nhận hối lộ từ khách hàng. Cụ thể, một vài vi phạm như tổ chức tiệc chiêu đãi nội bộ hoàn toàn bị cấm trên nguyên tắc, hay là nhận các kỳ nghỉ do khách hàng tặng. Ngoài ra, 90 nhân viên mắc phải 18 vi phạm khác nhau bị kỷ luật theo nhiều hình thức hoặc bị sa thải. Ngân hàng BICC đã từ chối đưa ra bình luận với hãng thông tin Reuters về những thông tin trên. Trước đó một tuần, vào cuối tháng 11 2015, chính quyền Bắc Kinh đã mở nhiều cuộc điều tra liên quan tới hoạt động của hai công ty môi giới chứng khoán, nhớ nhá, hai công ty môi giới chứng khoán và bốn lãnh đạo một tập đoàn bảo hiểm lớn. Việc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng đã làm xáo trộn khu vực tài chính họ gần dần hồi phục sau một mùa hè đầy biến động do giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Chúng ta đã loan tin về giá thị trường chứng khoán, cổ phiếu của tàu nó khủng hoảng như thế nào. Bây giờ đến thanh toán nội bộ thì lại thêm một cái đột tử mới nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài BBC, bạn của bà Hy Lai đột tử. Doanh nhân Từ Minh, nhân chứng quan trọng trong vụ bà Hy Lai đột tử trong tù. Thế ông Từ Minh nên đột tử. Ông này là nhân chứng quan trọng trong vụ bà Hy Lai. Bây giờ ông đột tử trong tù, chưa đầy một năm trước hạn được thả. Ông chắc là ông khai báo, thành thật khai báo được thả sớm. Nhưng mà trước khi được tả thì đột tử. ông đã đột tử vì trụy tim trong nhà tù ở Vũ Hán. Năm nay mới 44 tuổi, ông Từ Minh qua đời thứ 6 trong khi đang thụ án tù giam. Từng là người giàu thứ 8 ở tàu nước tàu hồi cuối thập niên 1990, ông cũng thân với ông Bạc Khi Lai ở thời, ông Bạc Khi Lai ở Đại Liên. Ông Từ Minh trở thành tỷ phú khi còn trẻ tại thành phố Đại Liên, vùng Đông Bắc Trung Quốc, khi ông Bạc Khi Lai làm thị trưởng từ năm 1993 đến năm 2001. Sau khi ông Bạc bị hạ bệ khỏi vị trí bí thư Trùng Khánh năm 2012, cơ nghiệp của ông Từ Minh ngay lập tức gặp vấn đề. Ông bị công tố Việt Trung Quốc cáo buộc đã hối lộ Bạc Khi Lai 20 triệu nhân dân tệ, tức là có 3.4 triệu đô la thôi. Ông Từ Minh bị bắt không lâu sau khi ông Bạc Khi Lai và ông Từ Minh bị chịu án tù với hạn được thả vào năm 2016. Nay ông đột tử trong nhà giam chưa đầy một năm trước khi ra trước hạn tù. Còn ông bản thân ông Bạc Khi Lai thì bị tù chung thân vào năm 2013. Nước tàu thì như thế, nhưng mà tuy sao thì dù sao thì nước tàu vẫn còn là chỗ dựa duy nhất của bọn Việt Gian Cộng Sản bán nước cầu sinh. Bây giờ nó đã để cho nước tàu gặm nhấm cái nước Việt Nam của chúng ta như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: người Trung Quốc nắm 137 lô đất nhạy cảm ở Đà Nẵng. Vấn đề người Trung Quốc núp bóng người dân Đà Nẵng mua hơn 100 khu đất gần khu vực quân sự đang trở thành một chủ đề nóng tại thành phố được coi là mang tính chiến lược ở miền Trung. Báo chí trong nước dẫn lời ông Đào Tấn Bằng, bí thư quận ủy quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn quận này cho người Trung Quốc. Tuy nhiên khi được VOA Việt ngữ điện hỏi thì ông Bằng đã từ chối trả lời. Trong khi đó ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, khu vực mà người Trung Quốc mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, đoạn sát một căn cứ quân sự của quân khu 5. Ông Điểu được báo Người Lao Động trích lời nói rằng đây là những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh chính trị quốc phòng nên phải hết sức thận trọng. VOA Việt ngữ đã không thể liên lạc được với ông Điểu để hỏi ông về những thông tin mà báo chí trong nước nêu lên. Nhiều người dân ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều cựu chiến binh, cho VOA Việt ngữ biết rằng họ lo ngại về sự xuất hiện ngày một nhiều của người Trung Quốc, nhất là các công trình xây dựng ở những địa điểm quan trọng của quốc phòng. Khi được hỏi về những lo ngại của dân chúng đối với sự xuất hiện của người Trung Quốc tại thành phố, bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, nói với VOA Việt ngữ rằng: nói về quan tâm dân của chúng tôi, quan tâm tới tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung của thành phố, không riêng gì một vấn đề nào cả. Lại nói, trả lời Trung Quốc. Phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã đưa ra các chỉ đạo về an ninh quốc phòng và công tác quy hoạch thành phố. Nhà lãnh đạo trẻ này được trích lời nói rằng cần phải lưu ý công tác quản lý tại các khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng, không cho xây dựng các công trình cao tầng tại các khu vực đó. Trước đó, chính quyền thành phố đã đình chỉ một công trình xây dựng của chủ đầu tư Trung Quốc để xem xét xử lý về độ cao sau khi nhận thấy vị trí của công trình này nằm giữa hai trận địa pháo phòng không ở địa phương. Theo báo chí trong nước, trong năm 2015, vụ quận Ngũ Hành Sơn đón gần 130.000 người nước ngoài tới tham quan, trong đó có đến 65.000 lượt khách người tàu. Mỗi tuần có cả gần 60 chuyến bay từ các tỉnh của Trung Quốc tới Đà Nẵng, theo báo cáo của quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, hiện có hàng chục dự án nước ngoài do người Trung Quốc làm chủ đầu tư đưa lao động tới làm việc. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết tính đến thời điểm này, ở Đà Nẵng có 55 doanh nghiệp sử dụng 276 lao động Trung Quốc. Bây giờ là sẽ phát hiện thêm một trường điển hình, nhưng mà cả nước nó như thế. Về sự xuất hiện ồ ạt của người Trung Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nói với VOA Việt ngữ rằng: chúng tôi không có khuyến khích riêng cho một quốc tịch, bất kỳ một quốc tịch nào. Tất cả thành phố đang phát triển với du lịch dịch vụ, cho nên chúng tôi chào đón tất cả công nhân của nước, của các nước đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng chúng tôi. Luôn luôn nó trả lời chung mà chết quất như vậy. Phát biểu sáng Mục 82 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành phải tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn. Ông Anh cũng yêu cầu lưu ý tình trạng khách du lịch Trung Quốc và Việt Nam để hoạt động du lịch chui. Các nhà quan sát cho hay, những thông tin về việc người Trung Quốc nhờ người địa phương mua đất ở Đà Nẵng được đưa ra trong bối cảnh tinh thần bài Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu nguội bớt, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Bây giờ là anh Việt Cộng không thể che giấu được cái đùi bán nước của anh ấy. Vì là người Mỹ cũng như là báo, nó cứ khều cho báo chí, chúng nó khều ra cái vụ anh Lệ thuộc tàu bán nước cho tàu như thế nào rồi. Và bây giờ anh tuyên truyền mạnh mẽ về cái vào TPP để cứu nguy đất nước. Và khi mà nước Mỹ cho Việt Cộng vào TPP thì có hai luồng dư luận xảy ra. Một dư luận thì cho rằng đây là lối thoát và Mỹ mở ra cho Việt Cộng. Nhưng phe mà bán nước cho tàu ở trong nước thì nó đưa ra cái luận điệu rằng TPP là cái cạm bẫy của Mỹ để đưa Việt Nam Cộng sản vào cạm bẫy của tự diễn biến. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ một dẫn lời của các giới chức Mỹ nói về cái TPP như thế nào. TPP và khả năng buộc Việt Nam tôn trọng quyền của người lao động. Đấy là ông nhà giới chức Mỹ người ta cắt nghĩa như thế. Trong lúc Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đang trong thời gian chờ được thông qua Quốc hội Mỹ, nhiều người lo ngại lịch sử của WTO sẽ tái diễn khi Việt Nam không tuân thủ các yêu cầu về nhân quyền, về quyền của người lao động một khi được chính thức là thành viên. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động là ông Tom Malinowski giải đáp một số thắc mắc trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam ở thủ đô Washington hôm 4 tháng 12. Và ký giả Khánh An của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình chi tiết như thế này. Buổi gặp gỡ diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi xảy ra vụ nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh và nhà báo Trương Minh Đức bị câu lưu và đánh đập khi họ cùng với luật sư tư vấn đến công ty Yupong Việt Nam ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để bảo vệ quyền lợi cho các công nhân tại đây. Được biết công ty Yupong đã thông báo chấm dứt hợp đồng với gần 2.000 công nhân mà không giải thích lý do. Mặc dù trước đó xảy ra vụ cháy tại công ty Yupong, nhưng một số người cho đây không phải là nguyên do của vụ sa thải. Vụ câu lưu và đánh đập hai nhà hoạt động đã khiến dư luận thêm nghi ngờ về khả năng thực hiện các yêu cầu của TPP về quyền của người lao động của Việt Nam. Theo trợ lý ngoại trưởng Tom Malinowski, trên lý thuyết TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam nói chung và cho người lao động ở Việt Nam nói riêng. Ông nói thế này. Và rồi cuối cùng, tôi nghĩ đây có thể là mối lợi lớn nhất là những tổ chức công đoàn ở cấp công xưởng và văn phòng sẽ có thể liên minh với nhau theo chiều ngang lẫn chiều dọc. Chiều hướng tiềm năng đó sẽ dẫn đến việc hình thành liên đoàn công nhân cả nước. Đây có thể sẽ là lực lượng chính trị rất mạnh của Việt Nam. Nhưng khả năng nuốt lời của Việt Nam vẫn có thể xảy ra, như nhắc nhở nhiều người về trường hợp Việt Nam vào WTO trước đây. Tuy nhiên, ông Malinowski cho biết TPP có cơ chế để ràng buộc Việt Nam trong việc thực thi các quyền của người lao động. Ông nói nguyên văn như thế này. Thứ nhất, đây là điều đơn giản và rất quan trọng, là không một lợi ích nào. TPP mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho Việt Nam hơn bất kỳ nước nào khác, nhưng mà không có một lợi ích nào có hiệu lực cho tới khi và nào Việt Nam thực hiện tất cả các yêu cầu của TPP. Hầu hết các yêu cầu đòi Việt Nam phải sửa đổi luật pháp. Nhớ nha, sửa đổi luật pháp. Bây giờ nó đang sửa đổi, mà nó sửa đổi theo cái kiểu là nó thắt chặt lại chứ không phải là lấy lỏng ra gì cả. Phải sửa đổi luật pháp và Quốc hội Việt Nam phải thông qua các luật đó. Họ muốn thực hiện trong bao lâu thì tùy, nhưng một khi Quốc hội Mỹ thông qua TPP, nếu điều đó xảy ra thì lúc đó Việt Nam cũng vẫn chưa vào được TPP. Vào thời điểm đó, Việt Nam sẽ bắt đầu thực thi các cam kết, và chỉ khi chúng tôi chứng nhận với Quốc hội Mỹ rằng họ đã thực hiện tất cả các cam kết thì lúc đó Việt Nam mới bắt đầu được miễn thuế và hưởng các lợi ích khác của TPP. Ngoài ra, theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, TPP còn có cơ chế giải quyết khiếu nại như tất cả các hiệp định khác. Nếu một bên vi phạm cam kết, bên kia có thể khiếu nại lên cơ chế ấy. Trong quá khứ, các hiệp định thương mại khác không đưa các điều khoản về quyền của người lao động vào trong quy trình giải quyết khiếu nại. Nhưng mà theo ông Malinowski thì TPP lại có. Ông nói nguyên văn như thế này. TPP thiết lập một ủy ban song phương để giám sát việc thực hiện và báo cáo cho chúng tôi một khi phát hiện ra sai phạm và đề nghị biện pháp xử lý. Ủy ban nó sẽ gồm 3 thành viên độc lập với các chính phủ, một người do chính phủ Việt Nam đề cử, một do Hoa Kỳ chỉ định và một do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO chỉ định. Ông Malinowski cho biết Hoa Kỳ sẽ định kỳ tái đánh giá các quá trình thực hiện của Việt Nam. Nếu Việt Nam vẫn không để cho công đoàn độc lập được mình thành thành, thì những lợi ích và kinh tế tiếp theo sau thời điểm đó sẽ không được áp dụng. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho đây là yếu tố quan trọng vì các khoản miễn thuế đặc biệt quan trọng của TPP chỉ được chính thức áp dụng sau 5 năm hoặc 10 năm. Điều này cho phép Hoa Kỳ và các tổ chức xã hội và các nhà hoạt động có thời gian và công cụ để giám sát việc thực thi các cam kết của Việt Nam. Thưa ông Malinowski, đã xảy ra trường hợp hai nhà hoạt động bị đánh đập là do TPP chưa được thông qua và Việt Nam chưa chính thức được vào TPP. Ông cắt nghĩa như thế này. Cái mà chúng ta sẽ có là các cam kết bằng văn bản cho phép các nhà hoạt động như thế có các quyền mà hiện giờ họ không có. Nếu bây giờ bạn đến các công sở Việt Nam để thành lập các công đoàn độc lập, bạn có thể sẽ bị bắt và bị đánh đập. Mặc dù có một vài trường hợp được phép vì công nhân biểu tình, nhưng bạn không có cái quyền hợp pháp để làm cái điều đó theo luật Việt pháp Việt Nam. Và với TPP thì họ phải sửa đổi luật pháp cái đã. TPP là hiệp ước thương mại tự do giữa 12 quốc gia, trong đó có Mỹ và Việt Nam. Mục tiêu của TPP là xóa bỏ các loại thuế và rào cản về hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên, với các luật lệ quy tắc chung về nhiều lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, như chất lượng sản phẩm, như quyền của người lao động. Việt Nam được xem là nước hưởng lợi nhiều nhất so với các thành viên khác khi tham gia vào TPP, nhưng cũng là một trong những thành viên bị chất vấn nhiều nhất về các vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền của người lao động. Cũng là vấn đề TPP thì ngày hôm nay Đài Tiếng nói Hoa Kỳ có một bản tin khác, cũng là ông Malinowski ông cắt nghĩa cái TPP theo một cái hướng khác nữa. Tôi xin đọc cái bản tin đó. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ: TPP giúp Việt Nam chứng minh sự khác biệt với Trung Quốc. Tôi nhắc lại nhé. TPP giúp Việt Nam chứng minh sự khác biệt với Trung Quốc. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski vừa có cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam tại Washington, thủ đô nước Mỹ, để giải đáp những thắc mắc về TPP đối với Việt Nam. Bên cạnh những vấn đề về quyền của người lao động, Khánh An của Đài VOA có cuộc trao đổi ngắn với ông về những tác động và ảnh hưởng có thể có của TPP đối với Việt Nam trong mối quan hệ với các nước láng giềng. VOA hỏi như thế nào: Việt Nam chứ không phải Mỹ được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được thông qua. Thế nhưng tại sao Tổng thống Obama lại dành rất nhiều tâm huyết và sức lực để thúc đẩy TPP thành công? Phải chăng đây là một phần trong chiến lược xoay trục Á Châu của ông? Ông Malinowski đáp: Tổng thống Obama xem TPP là lợi ích của Mỹ trên nhiều phương diện. Nó có lợi cho kinh tế, cho khả năng cạnh tranh lâu dài và có lợi cho vị thế của Mỹ ở châu Á về quan hệ kinh tế, quan hệ đối tác với các quốc gia Á Châu đang nổi lên, bao gồm Việt Nam. Nó cho người châu Á thấy rằng Mỹ sẽ duy trì mối quan hệ với châu Á trong dài hạn. Và chúng tôi nghĩ nó có lợi cho nhân quyền, điều mà chúng tôi đã cổ suý ở các quốc gia như Việt Nam trong nhiều năm nay. Hỏi tiếp: TPP mà cách nào đó có thể giúp cho Việt Nam tái cân bằng, hay nói rõ hơn là giảm bớt lệ thuộc trong mối quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc hay không? Đáp: TPP giúp cho kinh tế Việt Nam, giúp cho người dân Việt Nam được hưởng các quyền thông thường. Đồng thời TPP còn giúp cho Việt Nam và Mỹ gần nhau hơn. Nó giúp Việt Nam cho thế giới thấy là Việt Nam khác biệt với Trung Quốc, rằng Việt Nam đang xây dựng một nền kinh tế cởi mở hơn và hy vọng là một xã hội cởi mở hơn. Hỏi tiếp, trong trường hợp nếu Việt Nam không tuân thủ một vài cam kết của TPP nhưng bù lại giúp cho Hoa Kỳ một mặt nào đó cân bằng với Trung Quốc cho khu vực, thì Hoa Kỳ sẽ chọn lựa thế nào? Đáp, hiệp ước TPP có những quy định rất rõ ràng. Việt Nam buộc phải đáp ứng các quy định đó, bao gồm các quyền của người lao động, cho phép thành lập công đoàn độc lập. Và nếu chúng tôi không chứng nhận điều này với Quốc hội Hoa Kỳ rằng Việt Nam đã đáp ứng các yêu cầu đó, thì Việt Nam sẽ không nhận được các lợi ích về thương mại của TPP. Đây là yêu cầu pháp lý chứ không phải là lựa chọn. Tôi nhắc lại nhé, đây là yêu cầu pháp lý chứ không phải là lựa chọn. Lựa chọn thì có thể yes or no, nhưng yêu cầu pháp lý thì nó có tính cách bó buộc. Anh không làm theo thì anh ra đây à. Trong khi thương lượng về TPP với Mỹ và Á Châu, các nước ven biển Thái Bình Dương, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng đi thương lượng Hiệp định Thương mại Tự do với Liên Âu và ra khoe khoang rằng thì ngoài TPP ra thì Cộng sản ở Việt Nam còn có Hiệp định Thương mại Tự do với Liên Âu. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói rõ về cái Hiệp định Liên Âu nó như thế nào. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên Âu sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Việt Nam và Liên Âu sẽ có 2 năm để chuẩn bị trước khi Hiệp định Thương mại Tự do đạt được trước đây trong tháng này có hiệu lực. Đấy là theo trang mạng Fibre de Fashion, hôm nay trích tin từ một trang mạng tin tức Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên Âu được ký kết tại Bruxelles hôm 2 tháng 12 sau 14 vòng thương thuyết kéo dài gần 3 năm. Một khi được thi hành, hiệp định này sẽ tháo gỡ hầu hết các thuế quan đối với hàng nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Phát biểu tại Hà Nội, Đại sứ Liên Hiệp Âu Châu tại Việt Nam Bruno Angere nói rằng hiệp định này thể hiện mong muốn của Liên Hiệp Châu là trở thành một đối tác quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam. Trong năm nay, Liên Hiệp Âu Châu đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam so với vị thế số 6 trong năm 2014. Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu gồm có điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, giày dép và vải sợi cũng như nông phẩm gồm cà phê, gạo và hải sản. Hàng nhập khẩu từ các nước châu Âu gồm máy móc và thiết bị điện tử, máy bay, xe hơi và dược phẩm. VEFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu đó, là Hiệp định Thương mại Tự do đầu tiên đạt được giữa Liên Âu và một nước đang phát triển. Theo hiệp định này, 99% thuế quan đánh trên các mặt hàng trao đổi giữa hai bên sẽ được loại bỏ trong vòng 7 năm. Việt Nam có 10 năm để loại bỏ các thuế quan cho Liên Âu, và theo ông Angela, đây là một cơ hội cho các nhà xuất khẩu Việt Nam chuẩn bị tốt hơn để tiến vào thị trường Âu Châu. Ông Angel đã nói ông hy vọng rằng VEFTA sẽ cho phép Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh của mình so với các nước khác trong khối ASEAN. Trang mạng của CCF Group nói rằng VEFTA được đánh giá là một trong các hiệp định thương mại đầy đủ nhất. GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 0,5% mỗi năm. Hàng xuất khẩu sẽ tăng từ 4-6% mỗi năm. Nếu xu hướng này tiếp tục thì tới năm 2020, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên Hợp Châu sẽ tăng lên 16 tỷ đô la. Và tới năm 2025, dự kiến Hiệp định Thương mại Tự do sẽ đẩy GDP của Việt Nam lên thêm từ 7-8% trên đà tăng trưởng hiện nay. Đấy là những cái nỗ lực hội nhập thị trường thế giới của chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Bây giờ đến bản thân của cái chế độ nó như thế nào thì đây là những tin tức mà tôi lấy từ trong nội bộ của Việt Nam. Muốn được hưởng những cái quyền lợi của TPP cũng như là Hiệp định Thương mại với Liên Âu thì nước Việt Nam phải được thế giới coi là một nước có thị trường, cái kinh tế thị trường trọn vẹn chứ không có định hướng sau chủ nghĩa. Mà muốn
tẩy xóa cái đuôi cha định hướng xã hội chủ nghĩa
thì tối thiểu là anh phải không có, có càng ít công ty quốc doanh càng tốt, và kinh tế của anh không phải là kinh tế chỉ huy nhà nhà nước quyết định nữa. Và Mỹ thì rất là ngặt nghèo về điều kiện này, nhưng mà Liên Âu có thể dễ dãi cho ảnh hưởng của thời gian. Thì trong khi đó thì anh phải không có công ty quốc doanh nắm của nhà nước, nắm cổ phần công ty quốc doanh như bây giờ. Và cái đó nó thương hại cái quyền lợi của cái nhóm cầm quyền về lợi nhóm. Cho nên từ khi vào WTO đến nay, và cũng như là trong ngày sắp tới, có lẽ là chế độ cộng sản ở Việt Nam nó nghĩ rằng nó có thể lươn lẹo được, nhưng mà lần này để xem nó có lươn lẹo được hay không. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, phóng viên Nam Nguyên đưa cái bản tin có tựa đề là tư duy và lợi ích nhóm cản trở cổ phần hóa bây giờ ở Việt Nam. Thế là nó tư doanh hóa các cái công ty quốc doanh bằng cái danh nghĩa là cổ phần hóa. Và bản tin cho biết rằng hướng tới nền kinh tế thị trường, Việt Nam đã tiêu tốn quỹ thời gian 25 năm mà vẫn dở dang con đường tư nhân hóa, được ngụy trang với tên gọi là cổ phần hóa. Vì sao sự trì chậm này và chương trình cổ phần hóa một cách chưa thực chất đã mang lại những hệ lụy gì? Không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam thường sử dụng nhóm từ gọi là những yếu tố do lịch sử để lại khi xảy ra các vấn đề trì trệ và sửa đổi chậm. Trước cuộc đổi mới lịch sử năm 1986, Việt Nam đã có 12.000 doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn. Gần 30 năm sau, đầu năm 2014, Việt Nam còn 1.200 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tức là còn có 1/10. Xét về quy mô khối lượng thì đã giảm đi rất nhiều. Nguyên do thời kỳ báo cấp toàn bộ doanh nghiệp lớn nhỏ đều là quốc doanh. Thực tế sau đổi mới, nhiều doanh nghiệp bị giải thể. Một số lượng lớn doanh nghiệp quốc doanh vừa và nhỏ được cổ phần hóa, nhưng gọi cổ phần nhưng mà nhà nước lại mua cái cổ phần đó. Thật chứ là nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối. Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thực chất vẫn là do nhà nước lãnh đạo và nắm số lượng cổ phần hơn 51%, thậm chí 80-90%. Đấy, nó gian lận được. Thí dụ điển hình, trong giai đoạn từ 1992 đến 2004 có 2.025 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, nhưng tổng số tiền thu được chỉ khoảng 800 triệu USD. Hoặc theo tài liệu trên trang mạng đầu tư chứng khoán, 10 thương vụ cổ phần hóa lớn nhất giai đoạn 2008-2011 cũng chỉ là 1.4 tỷ USD, và sau cổ phần hóa nhà nước vẫn nắm phần vốn rất lớn của 9 doanh nghiệp nhà nước. Đó, cổ phần hóa sau khi cổ phần hóa thì nhà nước vẫn nắm phần vốn rất lớn của 9 doanh nghiệp quan trọng. Số cổ phần bán ra cho tư nhân chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, dưới 10%. Nguyên nhân nào khiến 3 thập niên với bao nghị quyết của Đảng và nhà nước mà vẫn không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, dù đây là một mấu chốt quan trọng của cải cách thể chế? Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế hiện sống ở làm việc Hà Nội, nhận định nguyên văn như thế này: có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều đầu tiên là cho đến bây giờ Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam vẫn khẳng định kinh tế nhà nước là chủ đạo. Trong kinh tế nhà nước thì doanh nghiệp nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng hàng đầu. Khi vẫn còn tính họ nằm trong khu vực chủ đạo thì rất khó cổ phần hóa hoặc cải cách họ một cách triệt để được. Nhiều khi chính phủ còn coi doanh nghiệp nhà nước là công cụ để điều tiết vĩ mô, để thực hiện các chính sách kinh tế của nhà nước. Nếu suy nghĩ coi trọng doanh nghiệp nhà nước như vậy, sẽ đi cùng với việc muốn giữ một khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn, chứ không sẵn sàng thực hiện tái cơ cấu như đã đề ra. Đấy là điều thứ nhất về tư duy như vậy, là vẫn chưa thay đổi về cách nhìn nhận đối với doanh nghiệp nhà nước và đối với khu vực kinh tế nhà nước nói chung. Bên cạnh vấn đề tư duy chưa thay đổi về vai trò lãnh đạo nền kinh tế doanh nghiệp nhà nước, chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh tới một yếu tố đặc biệt quan trọng khác. Bà nói như thế này:
Điều thứ hai
là lợi ích nhóm chắc chắn có ở đây, cả khu vực doanh nghiệp nhà nước cộng lại thì có thể nói cũng là một nhóm lợi ích lớn. Khi họ có lợi ích rất nhiều trong việc được quyền tiếp cận và sử dụng các nguồn lực của quốc gia. Cho đến nay, doanh nghiệp nhà nước vẫn còn đang sử dụng khoảng 50% tổng nguồn vốn của đất nước, kể cả nguồn tín dụng cũng như vốn của khu vực công hay vốn ODA chẳng hạn. Họ còn sử dụng một nguồn lực rất lớn với cách làm ăn thua lỗ. Nó có thể lỗ cho doanh nghiệp, nhưng tiền có thể chảy về túi của một số ai đó có quyền lực. Tôi nhắc lại nhé. Nó có thể lỗ cho doanh nghiệp, nhưng tiền có thể chảy về túi của một số ai đó có quyền lực. Rõ ràng những nhóm lợi ích này họ thích một cơ chế mù mờ như hiện nay hơn là một cơ chế dứt khoát doanh nghiệp nhà nước phải đặt dưới sự giám sát của cả xã hội, phải chấp nhận những điều kiện như là TPP đang đưa ra đối với doanh nghiệp nhà nước. Và bản tin nhắc lại cái sự thảm bại của doanh nghiệp nhà nước như thế nào. Nền kinh tế tài chính là một thị trì trệ do cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và sự thảm bại của một số tập đoàn kinh tế tổng công ty doanh nghiệp nhà nước. Điển hình là sự kiện tập đoàn Vinasin làm thất thoát 86.000 tỷ đồng và bị xóa sổ. Năm 2012, Việt Nam tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước là những biện pháp quan trọng trong chương trình cải tái cơ cấu. Theo mục tiêu đề ra, thoái vốn ngoài ngành phải hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 2015. Nhưng cũng như vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành doanh nghiệp của nhà nước cũng lại lỗi hẹn. Liên quan đến hoạt động thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Trịnh Đình Dũng ra trình bày trước Quốc hội cho biết, khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn còn rất nhiều vốn phải thoái, từ 1,2 đến 1,3 triệu tỷ đồng. Ôi giời, triệu tỷ chứ không phải tỷ tỷ. Theo lời ông Bộ trưởng, tính chung cả giai đoạn từ 2000 đến nay, mới bán khoảng 5% vốn cần phải rút về, tức là khoảng 55 đến 57.000 tỷ đồng. Bộ trưởng nhìn nhận chương trình chưa thành công dù đã nỗ lực hết sức. Riêng giá trị phần vốn nhà nước bán được trong giai đoạn 2011-2015 khoảng 27.000 tỷ đồng, thu về 35.169 tỷ đồng, được lãi hơn 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 27.000 tỷ này chỉ tương đương với khoảng 2,1% vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phải thoái. Cùng với vấn đề thoái vốn đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước, năm 2015 ghi nhận khủng hoảng ngân sách trầm trọng và chính phủ chỉ đạo bán hết cổ phần nhà nước ở 10 doanh nghiệp lớn đã cổ phần hóa, trong đó có đại công ty Vinamilk là một trong những gương mặt nổi bật nuôi bò vắt sữa. Nhận định về vấn đề liên quan, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế thì Hà Nội phát biểu như thế này: Việt Nam khác với các nước, nếu mà nói tư nhân hóa thì dị ứng. Tư nhân hóa tức là gì? Nó có nghĩa là trái với xã hội chủ nghĩa. Chạch hướng. Cách tư duy như vậy cũng là lỗi thời không đúng. Cho nên hiện nay yêu cầu thoái vốn nhà nước đối với những lĩnh vực mà nhà nước không cần đầu tư mà tư nhân có thể đầu tư vào thì cần phải thoái. Đây là quan điểm hoàn toàn đúng với cơ chế thị trường. Điều này thể hiện việc chú ý tới động lực phát triển khu vực tư nhân. Nhưng việc thực thi có đúng hay không thì hãy chờ đợi, nghe thì biết, để đó thôi. Nói chơi cho vui thôi. Vì đấy là bốn nguy cơ của nó, là một trong bốn nguy cơ là trái chiến, mà nó thoái vốn là nó tư nhân hóa, thì mà trái với sao chủ nghĩa thì đời nào nó làm. Nhiều chuyên gia, trong đó có bà Phạm Chi Lan, cho rằng tư duy kinh tế nhà nước chủ đạo nền kinh tế và nhóm lợi ích đã làm chậm tiến trình cổ phần hóa, tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tuy vậy, Việt Nam không thể chậm trễ hơn nữa trong việc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới. Bằng một số nợ phải trả năm 2014 lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, úi giời, tương đương với 44,2% GDP của 781 doanh nghiệp nhà mà nhà nước giữ vốn 100%. Sẽ có thể lý giải sự sốt ruột như thế nào của Thủ tướng Nguyễn Dũng. Trong phiên họp thường kỳ cuối tháng 11 2015 vừa qua, ông Dũng đã chỉ đạo các bộ ngành phải đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn ở các doanh nghiệp nhà nước. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Dũng gây sự chú ý đặc biệt trong công luận.
xin trích dẫn nguyên văn như thế này. Doanh nghiệp nhà nước tập trung đẩy mạnh tiến độ lên. Cái nào tư nhân mua được mà họ quản lý tốt thì các đồng chí bán luôn đi, để chúng ta thu hồi vốn đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết quan trọng khác. Đấy là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và nó đưa đến tham nhũng, nó đưa đến ngân sách nhà nước chi nhiều mà thu thì ít, và nợ công chồng chất. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: nợ công Việt Nam nghiêm trọng tới đâu? Trong một báo cáo của Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDPF mới đây cho biết, chỉ trong vòng 15 năm, nợ công Việt Nam đã tăng gấp đôi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, chuyên gia tài chính, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, để biết, tìm hiểu thêm mức nghiêm trọng của nợ công hiện nay có ảnh hưởng gì tới việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Chẳng qua là chi tiêu quá mức, vung tay quá chán, vén tay áo xô đốt nhà tan giấy. Và Bạc Lâm hỏi thế này: theo báo cáo của ADB cho biết, năm 2016 nợ công của Việt Nam có thẳng tăng lên 65% GDP, và con số này cho thấy tình trạng nợ công Việt Nam ngày càng tiến gần hơn mức an toàn cho phép. Ông có nhận định gì về dự báo này? Ông Nguyễn Quang Nga đáp: tôi nghĩ rằng nợ công của Việt Nam tăng rất nhanh trong mấy năm vừa qua, và khi nhìn vào các chi tiêu của Việt Nam thì rất dễ hiểu. Khi mức tăng là 60% so với năm trước, người ta đặt ra cái ngưỡng là dưới 65% của GDP thì an toàn, còn vượt quá số đó là mất an toàn. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng nợ công tăng nhanh chóng như thế nó báo hiệu một nguy cơ rất lớn. Vấn đề không phải là nó đạt ngưỡng 65% của GDP, trên đấy thì mất an toàn, còn dưới đấy thì không mất an toàn. Vấn đề không phải như vậy. Thực sự ở những nước mà nợ công của người ta lên đến trên 100% của GDP nhưng vẫn an toàn, và có thể dưới mức 50% cũng không an toàn. Đúng, cái đó là cái anh đặt ra thôi. Ăn thua là cái tiềm lực của nền kinh tế của anh. Đó, và ông Nguyễn Quang Nga nói thế này: quan trọng là khả năng của nền kinh tế, khả năng thu của chính phủ có đủ bù chi hay không, có thể trả nợ lãi và gốc đến hạn hay không. Nếu việc ấy mà không thực hiện được thì dẫu ngưỡng có bao nhiêu chăng nữa thì đất nước cũng vẫn lâm vào cảnh vỡ nợ. Cho nên tôi thấy chuyện nợ công tăng nhanh như thế là rất đáng lo ngại. Câu hỏi kế tiếp: theo như tiến sĩ vừa mới giải thích thì vấn đề bộ chi ngân sách đang rất trầm trọng, và đồng tiền thuế của người dân đóng góp để giải quyết vẫn là điều thiết yếu để trả các món nợ công. Tuy nhiên, lĩnh vực dầu thô thì đồng tiền thuế không còn nhiều như xưa, cộng với việc khi vào TPP sắp tới, Việt Nam phải chịu bỏ các khoản thuế nhập khẩu như quy định của chính chế này. Theo ông, nhà nước phải sửa đổi cách thu thuế như thế nào để bù vào các khoản trống này? Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đáp: nguồn thu của nhà nước Việt Nam dựa vào đầu tiên là thu từ dầu. Có thời nguồn thu từ dầu khí có thể lên tới 35% tổng thu của ngân sách. Sau đó là thuế nhập khẩu. Có thời thuế xuất nhập khẩu đã chiếm một tỷ trọng rất lớn trong nguồn thu ngân sách. Cũng may cho nên là ngày đây thì tỷ lệ đó càng ngày càng giảm, và bây giờ nó chỉ còn có 17 hay 18% gì đó. Khi mà TPP bỏ hết các khoản thuế đó thì tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ làm giảm nguồn thu của ngân sách, nhưng có lẽ cũng không phải là không khắc phục được, bởi vì ở Việt Nam người ta dựa chủ yếu vào thuế giá trị gia tăng, tức là thuế bán hàng, mà chưa dựa nhiều lắm vào thuế tài sản, thuế thu nhập cá nhân cũng bắt đầu tăng lên một chút. Nếu họ cơ cấu lại nguồn thu và tích cực thu nhiều hơn vào thuế tài sản, thuế thu nhập cá nhân thì tôi nghĩ rằng dần dần Việt Nam sẽ tiến dần đến một cơ cấu lành mạnh hơn. Nhưng chắc chắn trong thời gian tới thì còn phải điều chỉnh nhiều. Với câu hỏi tiền đâu để phát triển thì Bạc Lâm hỏi rằng: theo đánh giá của các định chế tài chính quốc tế thì nợ công của Việt Nam đã cán mức 110 tỷ đô la và chính phủ đã phải liên tục phát hành trái phiếu trong cũng như ngoài nước. Liệu động thái này có kèm lại được cơn khát ngân sách đang ngày một tăng hơn hay không, và nó nói gì về sức khỏe của nền kinh tế tại nền tài chính Việt Nam? Đó, một chính phủ phát hành trái phiếu trong nước hay nước ngoài vay cái mới để trả cái cũ, hay nói nôm na gọi là đảo nợ, thì đó là chuyện rất bình thường, không có gì đáng lo ngại. Đáng lo lại là chỗ thu có đủ bù chi hay không, mà trong cái chi này phải tính cả chi trả lãi và một phần gốc của món vay trước kia. Cái này mới là quan trọng. Rất đáng tiếc là ngân sách Việt Nam, mà nhất là luật ngân sách chẳng hạn, thì suốt mấy chục năm qua từ Quốc hội cho tới tất cả các quan chức Việt Nam, người ta không có khái niệm về bội thu ngân sách, mà chỉ có việc bội chi mà thôi. Như thế là vì luôn luôn có bội chi trong suốt mấy chục năm qua, tức là thu không đủ chi, mà thu không đủ chi thì phải đi vay. Vay từ năm này cho tới năm sau, cứ thế nó tích tụ lên. Đến một lúc nợ vay quá lớn, khó vay được nữa, thì dễ dẫn đến chuyện vỡ nợ. Tôi luôn luôn nhấn mạnh là thu có đủ bù chi hay không, và cái chi đấy phải tính cả trả lãi vay và một phần gốc vay. Câu hỏi cuối cùng, đa số nợ công tập trung vào xây dựng hạ tầng cơ sở, khi không còn vay được nữa thì việc xây dựng cũng ngưng lại, và từ đó hạ tầng cơ sở không theo kịp đà phát triển kinh tế sẽ kéo theo sự trì trệ không thể tránh khỏi. Theo tiến sĩ thì biện pháp nào sẽ giải đáp câu hỏi này? Đáp: đây là vấn đề thực sự nan giải. Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam vừa mới khánh thành một đoạn cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cái vốn của dự án BOT, nên tổng công ty nhà nước phải đi vay các ngân hàng, và người ta dự tính sẽ phải bán quyền thu phí ở đường cao tốc để lấy tiền đi làm các đoạn đường cao tốc khác. Cách làm như thế cũng làm được cái gì đó, nhưng cuối cùng thì nền kinh tế phải có sự đầu tư, nhưng các ngân hàng thương mại lấy đâu ra tiền để cho ông tổng công ty đường cao tốc vay? Cũng lại là tiền huy động của dân, hoặc là tiền vay của nước ngoài. Không tính toán được như thế mà cứ nói là xã hội hóa thế này thế kia thì rất là khó giải quyết nguồn vốn đó. Trong cuộc họp với các nhà tài trợ vừa rồi, bà Victor Quacqua hỏi Việt Nam lấy nguồn vốn ở đâu mà phát triển, thì ông thủ tướng trả lời một câu rất là chung chung, và tôi nghĩ đây là vấn đề hết sức nan giải. Phải liệu cơm mà gắp mắm, và nếu mà không vay được những khoản vay dài hạn với lãi suất thấp như là ODA, nhưng mà ODA không khé thì vướng một cái bẫy của ODA, đó là chuyện lẩn quẩn mà Việt Nam vẫn còn khó trong thời gian tới. Vẫn vấn đề kinh tế, cần sập tiện đến nơi rồi. Chẳng những là nhà nước vung tay quá chán, chi nhiều hơn thu, mà các tỉnh cũng là tình trạng ngân sách các địa phương thiếu hụt và thách thức. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay loan tin là sau Bạc Liêu là đến Cà Mau là các tỉnh bị thiếu hụt ngân sách địa phương và trở thành các con nợ, và còn bao nhiêu cơ quan nữa cũng đang tình trạng như vậy. Nguyên nhân do đâu và giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Lại ông tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nữa, ông nói thế này: đây là hiện tượng không phải là mới. Cái này đã được các chuyên gia cảnh báo và thảo luận từ vài ba năm trước, nó chỉ là lạ và mới khi báo chí chính thống đưa tin một cách mạnh mẽ hơn. Trước kia nó không cho báo chí nói, bây giờ nó cho báo chí nói. Và cần phải biết chuyện một cơ quan chính phủ và địa phương mà bị kẹt không có tiền để chi trả đã xảy ra nhiều lần rồi. Theo tôi đây là hiện tượng có vẻ như lên gần một chút trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, mà một cánh này hay cánh nọ muốn chứng minh một cái gì đó. Tức là ông này ông muốn cắt nghĩa rằng thì ở địa phương nó cứ chi tiêu bừa bãi và nó tống tiền trung ương. Anh trung ương nào muốn tôi về trung ương tôi bỏ phiếu cho anh thì anh phải giải quyết cái tình trạng ngân sách của tôi thiếu hụt rồi, tôi sắp vỡ nợ đây này, không cứu thì tôi không bỏ cho anh. Đấy là muốn chứng minh cái gì đó, chứng minh là anh thâu của tôi quá nhiều mà anh không chi cho tôi thì tôi vỡ nợ. Bây giờ đến tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội, giải thích như thế này: nguyên nhân là do các địa phương có thể sử dụng hình thức tạm ứng ngân sách trước. Không có ngân sách, cứ tạm ứng đi rồi thì trả nợ sau. Họ có thể cho các chủ đầu tư tạm ứng trước và trả nợ sau. Thậm chí họ có thể tạm ứng cả 10 năm ngân sách hay hơn 10 năm ngân sách mà khả năng cho phép. Cho nên đã khiến cho các món nợ đó không có khả năng trả được. Đây chính là lý do về khả năng quản lý, đồng thời nó cũng có thể là sự bóp méo của lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ này nó cứ thế nào ăn, rồi nó để đổ nợ cho anh nhiệm kỳ sau, nó đến mà trả nợ. Tư duy nhiệm kỳ. Còn tiến chính quân của Nga thấy rằng là hầu hết các nước mỗi năm quốc hội thông qua một luật ngân sách riêng cho tài khoá tiếp theo, trong đó quy định hết sức rõ tất cả các khoản chi chính và phân bố chi tiết các khoản chi đó cho các đơn vị. Hành pháp muốn tiêu hơn thì chính phủ phải xin quốc hội sửa luật. Còn ở Việt Nam đến nay, đây này quan trọng nhất, ở Việt Nam đến nay không có luật ngân sách nhà nước. Nó muốn nó chơi kiểu gì thì chơi. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề ngân sách Việt Nam cốt lõi là chỗ luật ngân sách của Việt Nam là một luật, cái luật khung để cho bên hành pháp có thể tùy ý du di cái việc chi tiêu. Một khi trên cũng đã như thế thì xuống đến địa phương cũng vậy. Giờ đến tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì ông chia sẻ như thế này: Bộ Tài chính hay giao hay duyệt dự án ngân sách cũng căn cứ vào quá khứ, xem là ngân sách năm trước địa phương đã sử dụng đến đâu, càng thừa thì càng cắt, và nó muốn khỏi bị cắt thì đó, lúc nào nó khai phiếu để năm sau nó được nhiều hơn, và khi duyệt thì phải cắt một mẫu, không bao giờ cấp như nhu cầu xin cả. Cái đó đã trở thành công thức. Vì thế để thích ứng với quy luật đó thì cấp địa phương vừa xin nhiều lên và tiêu nhiều hơn, như là một cách thức để chứng minh sự nghiêm túc tính thực hiện của các dự án và là thành tích để chấm điểm thi đua thi đua bộ chi. Theo Bát Tiền Phong Online ngày 15 tháng 2, Phó Võ Thành, vụ trưởng vụ ngân sách tài chính cho biết, tháng 10 2015 Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương về định hướng xử lý những nơi có khả năng hụt thu. Theo hướng bản chất là đây là mất cân đối ngân sách địa phương, là nợ ra nợ xây dựng cơ bản, và sâu xa là cách thức điều hành ngân sách địa phương chưa tốt, và về nguyên tắc địa phương phải tự cân đối chi thu. Chưa tốt thì chưa phải là xấu. Và ông Nguyễn Quang Nga thì cho biết rằng không còn trên thế giới này không có quốc gia nào có bộ máy quản lý biếng nhác và kém hiệu quả như Việt Nam. Bây giờ muốn giải quyết thì bước đầu tiên là phải cắt giảm quân số của bộ máy nhà nước. Nó kêu là đảng viên thì nó được chuyển bổ nhiệm vào chức vụ này chứ kia thì cả ngày nó đi nhậu nhạt rồi nó lại đi họp. Làm chơi ăn thiệt là biết ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay. Bây giờ ông bảo là phải cắt giảm quân số của bộ máy nhà nước. Cái thứ hai là phải tăng nguồn thu cho bền vững, và làm sao cho các nguồn thu đều đặn và để cho nó phát triển, chứ đừng tận thu để cho nó chết rồi không có chỗ để mà thu nữa. Tạo mọi điều kiện khuyến khích cho người dân làm ăn, phá bỏ mọi rào cản phi lý mà chính quyền đặt ra với các doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh. Có như thế thì người ta mới có tiền nộp thuế, cũng như cần phải cải cách hệ thống thu mạnh mẽ hơn trong việc thu thuế thu nhập cá nhân và thu thuế tài sản. Tóm lại là cái chế độ của nó là nó các đủ các thứ để trên đà sụp đổ, trong khi nó điều hành đất nước như thế, vung tay quá chán như thế, và nó hô hào là chống tham nhũng mạnh mẽ như thế. Thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết rằng thì tổng thanh tra của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam báo cáo rằng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều không có tham nhũng. Quan chức ngành thanh tra khẳng định từ đầu năm tới nay chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào cả ở cả thành phố Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp vào Hội đồng Nhân dân thành phố, hiện ra chánh phó thanh tra thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Nga nói sáng thứ tư 9/12 rằng 9 tháng đầu năm 2015 qua công tác thanh tra chưa phát hiện trường hợp tham nhũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Hà Nội cũng thế. Hồi cuối tháng 11 báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm của Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng viết qua kiểm tra nội bộ chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng cả. Và trong khi đó thì nó đã báo cáo rồi, nó có hàng trăm cuộc thanh tra. Và nó chỉ kết quả là chỉ có sai phạm với lại sai phạm kinh tế rồi phạt ra bao nhiêu tiền thôi, chứ không có trường hợp nào tham nhũng quan trọng cả. Đấy là nhà nước là như thế. Và cái xã hội nữa thì nó biến cả xã hội thành một cái xã hội vô luật pháp. Nó vay tiền của nhau, nó ký khế với nhau. Xã hội không giải quyết bằng luật pháp, để đẩy cho côn đồ giải quyết. Bây giờ là tôi đem vào đây một bản tin điển hình về cái nạn đòi nợ thuê. Hai thằng bạn với nhau, nó vay tiền của nhau. Rồi một thằng thì nó ký giấy, nó bán cái nhà mà cả anh bà cha mẹ họ hàng anh em ở đó, rồi nó không trả được nợ thì nó cầm cái nhà đi, cái thằng chủ nợ nó đến nó đòi, và nó đòi nó cũng không đuổi được người ta ra khỏi nhà, nó cho côn đồ đến đánh đập những người gia đình của cái thằng con nợ đó. Và bản tin này tôi đem vào đây để chứng tỏ rằng cái xã hội Việt Nam nó không còn luật pháp là gì cả, nó cai trị bằng luật rừng và dân cũng đối xử với nhau bằng luật rừng. Đây là báo Người Đưa Tin mà Exodus for Việt Nam World Press đem về. Côn đồ vào nhà đánh người, cố thủ ăn vạ không đi, đã đi đòi nợ thuê. Nhóm người lạ mặt xông vào nhà chị Oanh là Long Biên Hà Nội đánh đập tới tấp nạn nhân, sau đó nhóm này cố thủ ăn vạ không chịu đi, khiến tính mạng cả gia đình mẹ con chị Oanh bị đe dọa. Tức là gì? Nó đi đòi nợ thuê mà nói vậy đó. Thế cái thằng Nguyễn Văn Mạnh và thằng tên là Hưng, thằng Mạnh nó nợ của thằng Hưng, nó ký giấy cầm cái nhà đó, để cái thằng Hưng nó đi đòi nợ ông được, nó đến nó cho côn đồ đến chiếm cái nhà đó. Và sợ tính mạng gia đình bị đe dọa trước hành vi cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản của nhóm đối tượng, chị Oanh đã có đơn kêu cứu tới công an phường Gia Thụy, công an quận Long Biên. Tuy nhiên theo lời chị Oanh, mặc dù công an có xuống hiện trường là biên bản sự việc, nhưng nhóm đối tượng côn đồ vẫn nhởn nhơ và tiếp tục có những hành vi trái pháp luật tại gia đình. Thế là nó cứ ở đó, và sao thì lập biên bản xong thì không làm gì cả, người ta mới tới hỏi nó tại sao làm gì cả, nó có báo cáo cấp trên rồi nhưng nó không có giúp, gọi là law enforcement cho người dân, nó không bênh vực người dân. Người dân đối xử với nhau thế nào, nó chỉ báo cáo cấp trên. Và bản tin cho biết là công an phường bức xúc nhưng không thể giải quyết. Việc ra vào trong nhà của thành viên trong gia đình thường bị nhóm đối tượng cản trở phá phách. Điều đáng nói, nhiều vật dụng trong nhà bị đốt, bị phá hỏng hoặc bị bôi bẩn. Giờ trước tình trạng như thế, phóng viên báo của Người Đưa Tin đã có trao đổi với ông Tạ Hồng Giang, trưởng công an phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Thì ông nói rằng ông đã báo cáo rồi, và ông nói là cả cái thằng chủ nợ lẫn thằng con nợ, là thằng Mạnh với thằng Hưng, đều đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chúng tôi đã mời nhiều lần không đến. Trong một báo cáo của công an phường Gia Thụy gửi công an quận Long Biên cũng ghi rõ việc Mạnh kéo dân Hà Nội, cả các dân xã hội, thương binh đến thuê ăn ở tại nhà chị Oanh là để gây sức ép liên quan đến vấn đề vay mượn giữa Mạnh và Hưng. Hưng là anh trai của chị Oanh, là thiếu nợ cái thằng Mạnh nó giở cái trò đó. Tuy nhiên ông Tạ Hồng Giang, tức là công an ở địa phương, cũng khẳng định việc đòi nợ dân sự theo cách này là trái pháp luật. Trái pháp luật nhưng mà không can thiệp. Và chỉ nói là đã báo cáo sự việc lên trưởng quận bằng văn bản và đang chờ chỉ đạo giải quyết từ lãnh đạo. Trong khi công an phường Gia Thụy đang chờ chỉ đạo từ phía dưới, từ phía cấp trên, thì hàng ngày tính mạng của người dân vẫn đang trong mức báo động. Sự việc có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng và không loại trừ khả năng một vụ án mạng có thể xảy ra nếu như phía chính quyền không mạnh tay dẹp bỏ món côn đồ đang tồn tại hiện hữu tại số 540 Ngọc Lâm, phường Gia Thụy. Đấy là cái tình trạng pháp luật của xã hội như thế. Và bây giờ là bản tin của Việt Nam Bây Giờ Quốc tích theo blog của Tuấn Khanh cho một cái bài nữa về cái tình trạng xã hội của Việt Nam như thế nào. Có thể để đối diện con quái vật, tức là cái xã hội Việt Nam bây giờ thành con quái vật rồi. Và bản tin này là nhắc lại cái vụ mà khi mà nước Việt Nam bị lệ thuộc nước Pháp thì dân tộc Việt Nam đã nổi lên chống đánh người Pháp như thế nào. Và khi mà hiện nay tàu nó ăn hiếp Việt Nam như thế và thanh niên Việt Nam nổi lên chống tàu cứu nước thì bị đánh đập như thế nào, mà thậm chí là có cái nạn tại sao mà quân đội nhân dân Việt Nam không có phản ứng gì cả, nó cứ hèn với đàn áp với dân. Là vì bản tin này cho biết rằng tại sao nó hèn với dân, là vì thanh niên Việt Nam dưới cái chế độ cộng sản như thế, người ta cái lòng yêu nước của ta bị chết rồi. Quân đội của nó là quân đội cho chế độ quân dịch, mà nó thi nhau nó trốn quân dịch. Và người dân Việt Nam bây giờ chỉ lo cho con cái mình đi du học mới đi hơn người thôi, chứ không lo cho con cái đi lính để giúp nước. Và trước cái nạn tàu cộng nó ăn hiếp như thế thì Bối cảnh Việt Nam luôn thấp thỏm trước các lời đe dọa sẽ bị tiến và chiếm trong 24 giờ từ báo chí chính thống Trung Quốc, thì thống kê cho thấy nạn trốn nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam cũng tăng cao bất ngờ. Thậm chí trên các trang mạng xã hội, giới thanh niên nồng nhiệt bàn với nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự, thậm chí phát hành nguyên một cuốn cẩm nang có 17 cách để thoát chuyện đi lính, được chia sẻ khắp nơi. Mệt mỏi đối phó với tình trạng này, năm 2013, Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, cũng đã từng đề nghị cho phép hợp pháp hóa việc không phải đi lính bằng việc đóng tiền thuê chân, tức là anh đến tuổi nghĩa vụ quân sự, anh có thể mướn người khác đi làm nghĩa vụ quân sự cho anh. Cái chế độ mà nó dùng đến cái đó thì thử hỏi nó chế đó là chế độ gì, không lấy làm lạ, nó hèn với ác với dân, nó chỉ cần chế độ nó còn đó thôi. Quả là một nghịch cảnh mà lịch sử Việt Nam từ sơ khai đến giờ mới có. Một dân tộc từng đánh bại mọi quân đội ngoại bang ngay cả lúc túng cùng nhất lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lẽ nào dân tộc Việt Nam hôm nay không còn yêu nước hay không còn tin vào những món hàng vũ trang quân sự khủng hàng đầu thế giới, vẫn được thông tin là đã về đến, là đã trang bị cho quân đội nước mình. Đây là một vấn đề thật đáng suy nghiệm lâu dài, nhưng để trả lời nhanh, rõ ràng con người đang mất niềm tin trong mọi sự hy sinh cho tổ quốc mình. Chắc chắn nhân dân Việt Nam không ngại, nhưng họ muốn sự dâng hiến của mình phải có ý nghĩa, và thật là ngu ngốc nếu chết không cho ai, không để làm gì, và chết thay cho người khác một cách ngu ngốc, cho nên người ta thuê người đi lính. Người Việt Nam như đang được các chính sách đối ngoại của chế độ tập quen dần thói ích kỷ, sợ mình mất mát, như là im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế cho ai đó, cho con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu của đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ sợ mất mát cho riêng họ. Và trong cái tình trạng đó thì tôi muốn dùng một bài viết của nhà đấu tranh Phạm Thanh Nghiên làm kết thúc cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, để nói lên là giải đáp cái câu hỏi rằng trong cái tình trạng như thế, hèn với ác với dân như thế, chế độ như thế, nó chế độ biến thành con quái vật, thì những người yêu nước ở Việt Nam có cô đơn hay không? Đây là nhật ký biểu tình của blogger Phạm Thanh Nghiên. Tôi xin đọc nguyên văn, mặc dù nó rất dài. Tôi gọi đùa cuộc biểu tình ngày 5 tháng 11 vừa rồi là trận chiến đường phố đầu tiên của tôi sau 4 năm tù giam và 3 năm tù nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tham chiến ở đất Sài Gòn. Tôi chưa bao giờ đi xa và đi lâu như thế, trừ phí đi tù. À, tức là nó. Và tôi đi bí mật, thế nên cả phe ta lẫn phe nó đều ngạc nhiên khi thấy tôi, một cô gái Hải Phòng, xuất hiện trước đoàn người biểu tình tại Sài Gòn. Trời đất quỷ thần ơi, không làm gì xấu, không làm gì khuất tất mà phải giấu giếm giếm, phải sợ lộ. Để có cơ hội biểu thị làm yêu nước, nhiều người phải bí mật trốn khỏi nhà một vài ngày hoặc nhiều hôm trước đó, rồi ẩn náu ở một nơi khác, tiếng lắm gọi là giạt vòm. Dè ra thế giáp này, giạt với áo voi mà vô phần vòm. Gọi là giạt vòm để có mặt đúng thời gian và địa điểm đó được thông báo, công khai từ trước. Chắc Việt Nam là một trong những nước đất nước ít ỏi còn sót lại trên thế giới mà người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước phải vất vả, khổ sở và chịu đựng hiểm nguy như thế. Tôi ngập ngùi nhớ lại cuộc biểu tình lịch sử 8 năm về trước, ngày 9 tháng 12 2007 tại Hà Nội. Đó là cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước đúng nghĩa đầu tiên của người dân Việt Nam sau năm 1975. Trước đó mấy hôm tôi nhận được email của người lính già Vũ Cao Quận vẻn vẹn mấy chữ, hai chấm: hẹn cháu và chú Nghĩa ở chân tượng đài lão Y Lích thổ tả lúc 9 giờ ngày 9 tháng 12 nhé. Cũng may, cả ba người Hải Phòng chúng tôi, bác Quận, chú Nghĩa và tôi, bằng cách riêng của mình cũng đã vượt thoát được hàng rào mật vụ án nữ trước cổng nhà để có mặt trước Đại sứ quán Trung Cộng, đối diện với tượng đài Lenin mà bác Quận gọi là lão Y Lích thổ tả, để biểu tình. 8 năm về trước thì mình tôi lạc lõng lần mò lên Hà Nội để tìm cách nhập vào dòng người biểu tình. Lần này tôi có thêm những người bạn đồng hành, họ là những cựu tù nhân lương tâm như Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Huỳnh Anh Tú, Trần Ngọc Anh, các anh chị em khác như vợ chồng anh Đỗ Tửng, anh Trần Bang, Nguyễn Hoàng Vi, A Nam Dương Lâm và mấy anh sinh viên, cả thảy hơn 10 người. Hơn 10 người cùng chiến trong mặt em. Hơn 10 người cũng chiến. Chúng tôi bảo nhau và bắt đầu đi bộ dọc con phố gần công viên Lê Văn Tám với những biểu ngữ trên tay. Chị Trần Ngọc Anh và tôi và Đỗ Thị Minh Hạnh thay nhau cầm loa bắt nhịp cho các anh chị em còn lại cùng hô theo. Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam, đã đảo Trung Quốc, Trung Cộng xâm lược, phản đối giết nhân dân Việt Nam, Tật Cận Bình cút xéo khỏi Việt Nam. Hơn 10 người chúng tôi lẻ loi đơn độc nhưng kiêu hãnh bước đi bên dòng người xé tấp nập, có phần vô cảm của người dân thành phố. Và giữa rất đông những bóng dáng, những bóng áo đảng của nào là công an sắc phục, mật vụ dân phòng, thanh niên xung phong và quần chúng tự phát, chúng tôi vẫn cứ đi và hô lớn: Sơn Hà Nguyên Biên xin đừng vô cảm. Hô xong câu ấy tôi chực khóc. Đến những đoạn đường đông, tôi thấy một số người giơ cao chiếc điện thoại hướng về phía chúng tôi. Có người vẫn ngồi trên xe gắn máy nhưng giơ bàn tay lên vẫy rồi hô theo. Có người khe khẽ gật đầu với ánh mắt ngậm ngùi đồng cảm. Như được khích lệ, tôi rõ ràng hơn: lịch sử ngàn năm cha ông ta đánh giặc ngoại xâm phương Bắc chưa bao giờ khuất phục, bây giờ chúng ta phải đứng lên đã lão chúng ta xâm được Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Lúc này thì tôi khóc thật, lần nào biểu tình tôi cũng khóc. Chúng tôi nhắm hướng qua trụ sở lãnh sự quán Trung Cộng mà đi. Công an mật vụ vẫn dày đặt mọi ngã đường. Trông kìa, một đoàn người dơ cao biểu ngữ hô vang khẩu hiệu đang tiến lại gần. Vỡ òa trong niềm vui khôn xiết, chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Toàn những anh em đồng đội chỉ mới nghe tên qua mạng trên internet nhưng thân thiết lạ thường. Hai đoàn nhập một, chúng tôi tiến lên phía trước. Tiếng hô Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam, Tập Cận Bình cút xéo vào Việt Nam lúc này đã lớn hơn, dõng dạc và có lửa hơn. Và rồi những tiếng thét vang trời đồng loạt cất lên ầm ầm và sôi sục. Đoàn biểu tình thứ ba kìa, đông gấp mấy lần hai đoàn chúng tôi gặp lại. Tôi cảm nhận rất rõ máu từ trái tim mình lan ra khắp cơ thể nóng hổi và gấp gáp. Thật khó để diễn tả bằng lời niềm cảm động khi nhìn thấy nhau, nhận ra nhau và cùng hòa chung một tiếng gọi của lương tâm và trái tim, của niềm trắc ẩn và tình yêu với non sông Tổ quốc. Thân thương lắm, những gương mặt quen vẫn lẫn chưa quen. Những tình yêu với non sông Tổ quốc, thân thương lắm, những gương mặt quen vẫn lẫn chưa quen. Những cái bắt tay, những cái ôm siết chặt, những nụ cười và giọt nước mắt của giây phút hội ngộ đầy cảm động, thoáng chút xót xa. Không xót xa sao được khi cuộc hội ngộ này không là dành cho niềm vui chiến thắng hay hân hoan vui mừng. Sơn Hà Nguy Biến kéo chúng tôi, những con người nhỏ bé đến gần với nhau, góp sức chung lòng mong đất nước hồi sinh. Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam, bất cứ ai trong số hơn 90 triệu người Việt Nam đều có thể thốt ra câu nói ấy như một sự thật hiển nhiên. Nhưng mấy ai vì lòng tự tôn dân tộc để dám xuống đường rồi chịu bị đánh đập, bị bắt bớ, bị bầm dập và cầm tù để kiêu hãnh khẳng định chân lý ấy? Tiếng hô ở hai đầu đất nước của những con người đơn độc quả cảm nhất thời có thể chưa kéo được hàng ngàn người Việt khác xuống đường bày tỏ chí kiến, nhưng chí ít cũng là bước khởi đầu giúp cho không ít đồng bào thức tỉnh và bước qua sự sợ hãi. Và ngày mai chính những con người còn thở ngày hôm nay sẽ đứng lên làm một cuộc thở đổi thay vận nước. Khí thế ngút trời, chúng tôi đi và hát: ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn, đường dài muôn ngàn chỉ một trận cười vang vang, lê sau bàn chân gông thiền một thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loạn xạ. Đây là bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang. Đoàn biểu tình dừng lại trước cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hoàng Dũng và Đỗ Thị Minh Hạnh dùng tay bắc loa hô giọng khàn đi: sinh viên ơi, hãy thức tỉnh, sinh viên ơi, xin đừng vô cảm. Và chúng tôi đồng loạt hô theo. Đội quân còn đảng còn mình trả trận cho đoàn người biểu tình. Chúng giật bắn rôn khẩu hiệu và xô đẩy chúng tôi rồi chuồn đi rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Lúc này đoàn biểu tình đã tiến gần bờ hồ con rùa. Sắp có đàn áp, Tôi thì thầm với mấy người bên cạnh khi thấy quân đỏ đã di chuyển tiến sát vào biểu tình. Lãnh sự quan Trung Cộng thắng tiên. Một người hô, đúng, cứ hướng lãnh sự quan Trung Cộng mà tiên. Một số người đồng tình đáp lại, đoàn biểu tình chỉ tiến được vài bước phải dừng lại. Dày đặc những bóng áo xanh xếp hành vòng tròn dồn chúng tôi vào giữa. Tọa khác đi, không cho đi thì mình tọa khác. Chúng tôi đồng loạt ngồi xuống và tiếp tục hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Phía quân đỏ bắc loa yêu cầu người dân giải tán và dở giọng tuyên truyền lão. Nào là bán anh em xa muốn láng giềng gần. Thì là bị người biểu tình đáp lại ngay, láng giềng khốn nạn, láng giềng xâm lược. Chị Sương Quỳnh, hội viên câu lạc bộ Liên Hiệp Đảng hét lớn yêu cầu mở đường cho chúng tôi đi. Đoàn biểu tình vẫn tỏa khá. Hàng rào quân đỏ siết chặt hơn, chúng bắt đầu xô đẩy khiến một số anh em ngã chồng lẫn nhau. Một vài người biểu tình sinh, một vài người biểu tình viên bị sái cổ chân. Tôi khó thở vì bị ép vào giữa đám đông. Nếu không có hai cú đấm trời giáng của một tên vật vụ nào đó vào giữa đỉnh đầu, chắc là tôi đã ngất xỉu. Vừa định thần lại, tôi thấy xung quanh mình thưa người dần. Hết người này đến người khác bị chúng bắt lôi sành sạch trên mặt đường, rồi quẳng lên xe, chở đi. Vừa lôi chúng vừa đánh, vừa cướp điện thoại. Cuộc bắt bớ đàn áp đánh đập diễn ra rất nhanh, rất gọn. Tôi đã chuẩn bị một cuộc bắt bớ dành cho mình. Tôi nói với anh Huỳnh Văn Tú, cho em xin chai nước, tí em vào đồn em uống. Em không uống nước của tụi nó đâu. Tôi vừa nói dứt câu thì nghe thấy những tiếng la thất thanh, máu, máu, đổ máu rồi. Quay qua nhìn thấy anh Trần Bang với bộ mặt bê bết máu. Tôi lúng túng không biết làm gì, định đưa tay lau máu cho anh thì rầm một cái, Nguyễn Hoàng Vi đổ xuống ngay dưới chân tôi. Cách đó vài bước chị Trần Ngọc Anh cũng đang nằm bất tỉnh. Tôi vuốt ngực cho Hoàng Vi vì lúc ấy Vi khó thở, mặt mày tái mét. Số người chưa bị bắt tính trên đầu ngón tay, thay nhau chăm sóc cho Hoàng Vi và chị Ngọc Anh. Chúng tôi bất lực nhìn quân đỏ lôi anh Trần Bang đi, máu từ đầu từ mặt anh nhỏ xuống đường, nhỏ giọt xuống đường. Lúc ấy vẫn nghe tiếng anh thác hét lớn, đây là vết máu của Tập Cận Bình, vết máu của Tập Cận Bình, vì Tập Cận Bình mà tôi bị đánh. Đến lượt Nguyễn Hoàng Vi bị chúng lôi đi nốt, rồi cả anh Huỳnh, anh Tú cũng bị kéo lê trên đường khi anh vừa xốc nách chị Trần Ngọc Anh đứng dậy. Chỉ còn mấy chị em chúng tôi là chưa bị bắt, dìu chị Ngọc Anh lên xe taxi đến bệnh viện. Cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn bị đàn áp nặng nề, có hàng chục người bị bắt, bị đánh đập đến trọng thương. Hơn một ngày sau, số người bị bắt mới lần lượt được thả về. Tôi sẽ không bao giờ quên những gương mặt của ngày 5 tháng 1 năm 2015, cũng như không bao giờ quên khí thế của cuộc biểu tình 8 năm về trước, càng không quên những cuộc biểu tình không thành với vẻn vẹn mấy anh chị em chú cháu chúng tôi của những năm 2008. Đấy là những Vi Đức Hồi, Nguyễn Thượng Long, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Phương Anh, Lê Thị Kim Thu, Phạm Văn Tròi, Vũ Văn Hồng, Ngô Quỳnh, Nguyễn Tiến Làm, vân vân. Bây giờ nghĩ lại lòng mắt vẫn còn cay, nhưng cũng tự an ủi rằng chính những con người ít ỏi lẻ loi của ngày hôm qua sẽ là những bắt đầu cho số đông với sức mạnh như vũ bão cho ngày mai. Ngày mai của tự do, của dân chủ thực sự. Sau cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12 năm 2007 đã có một số cuộc biểu tình nổ ra, có cuộc tập họp được số đông, có cuộc không. Điển hình là thời gian đầu năm 2008, một số cuộc biểu tình đã không thể diễn ra vì sự đàn áp quá mạnh từ tay nhà cầm quyền. Những con người kể trên chính là những người đã nỗ lực để tham gia tổ chức những cuộc biểu tình thời gian đó. Và đây là mấy lời kết luận rất là ngắn gọn của tôi cho bài bình luận tổng hợp tin tức đã khá dài này. Tôi nhắc lại rằng xu thế thời đại của văn minh thế kỷ 21 là xu thế tự do dân chủ với nhân quyền, xu thế đó là không thể đảo ngược được. Và bây giờ hai cái lực cản của cái xu thế đó là bọn khủng bố đội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Và bây giờ sự bố trí của đấu tranh toàn thế giới đã đẩy cho hai cái thế lực cả nó đánh nhau. Và cái xu thế, cái trật tự thế giới mới đang ở một cái thế thuận lợi hơn trước rất nhiều, khi mà bọn khủng bố đội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót nó đánh nhau. Và trong cái tình hình đó thì bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang đứng giữa Nga và ngã ba đường cái. xu thế chống tàu cứu nước ở trong nước đã lên đến một cái mức độ mà không có gì có thể cản trở nổi. Và bây giờ nó luôn luôn nó phải lấp liếm che đậy cái chân tiếng bắn nước từ khuya rồi nữa, bằng mọi cách. Nhưng mà tất cả những cái lừa bịp, những cái màn kịch nó bày ra để mà che giấu cái chân tiếng đó đều đã bị quốc dân và quốc tế vạch rõ ra, nó lộ tẩy quá rồi. Và bây giờ là cái lúc, cái giai đoạn chuyển tiếp từ của TPP cũng như của cái xu thế thời đại, nó đang chuyển tiếp từ cái thế là đối đầu chuyển sang cái thế chuyển đổi trong một tình thế mới, thì bọn Việt Nam Cộng sản còn có một thời gian để mà đứng giữa ngã ba đường cái và lại bên này một tí, bịp bên kia một tí để mà sống sót. Và cái thời gian sống sót của bọn Việt Nam Cộng sản tôi nghĩ rằng không quá mấy tháng nữa của năm 2016 đâu. Và khi mà bọn Cộng sản sống sót và bọn khủng bố quốc tế dưới danh nghĩa Hồi giáo bị đẩy lui vào cái thế bị động, thì tôi nghĩ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nếu nó không khôn hồn bỏ chạy từ trước thì nó sẽ chết trước khi cái chỗ dựa của nó là nước Tàu hiện đại sụp đổ. Tôi xin hết.